Chương 144, bán tin tức, bảo thiếu, ngươi mẹ nó lừa ta, chương 144, bán tin tức, bảo thiếu, ngươi mẹ nó lừa ta. Phong nghỉ, Phó Bảo Bảo ngồi tại da thật trên ghế, trước mặt thủy tinh thuốc phiện bụi vạc bên trên để đó một chi thiêu đốt lên xì gà, trong tay bưng một chén rượu đỏ. Mễ tỷ đem Tiểu Trương đưa đến cửa ra vào, đối với Phó Bảo Bảo cúi đầu sau liền lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Nghe nói ngươi có tin tức gì muốn nói cho ta biết. Trên dưới dò xét một phen Tiểu Trương sau, Phó Bảo Bảo khinh thường nhếch môi, sau đó buông xuống ly rượu đỏ, cầm lấy xì gà hút. Đúng vậy, bảo thiếu, ta chỗ này có cái rất có giá trị tin tức. A, nói một chút đi, nếu là thật rất có giá trị, ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Ta ơn bảo thiếu. Tiểu Trương mặt lộ ngạc nhiên tới gần hai bước, nhìn thoáng qua cửa ra vào sau, mới thấp giọng giảng thuật đứng lên, trước mấy ngày ta biết một cái xuất thủ xa xỉ lão bản, buổi tối hôm nay hắn mời ta ăn cơm. Ta nghe chút liền biết trong này khẳng định. Nói điểm chính. Phó Bảo Bảo hơi nhướng mày, không có kiên nhẫn thấp giọng quát nói. Ách, đúng đúng đúng, Tiểu Trương tranh thủ thời gian gật đầu, nói đến trọng điểm, lúc ăn cơm, hắn thế mà hướng ta nghe ngóng bảo thiếu tin tức của ngài, hơn nữa còn nâng lên Tống thiếu. Nghe đến đó, Phó Bảo Bảo chân mày cau lại. Nghe ngóng ta? Vì cái gì? Ta cũng không biết à, hắn chính là nghe ngóng ngươi. À đúng rồi, hắn nói là phía trước mấy ngày siêu xe câu lạc bộ xe đua hiện trường gặp qua ngươi, mới hỏi ta. Xe đua? Phó Bảo Bảo gật gật đầu, hắn xác thực đi tham gia qua mấy ngày trước xe đua, bất quá không có hạ tràng, chỉ là trên khán đài quan sát. Còn có tin tức khác à? Mặt khác không có, chính là nghe ngóng ngài, còn hỏi lên Tống thiếu. Mà lại, ta cảm thấy mục đích của hắn rất rõ ràng, trước mấy ngày lần đầu tiên tới thời điểm, liền điểm danh để cho ta tiếp đãi, sau đó buổi tối hôm nay lại tới, hay là để ta an bài. Tốt, ta đã biết. Nói xong, Phó Bảo Bảo đứng dậy đi đến phòng nghỉ đằng sau quầy ba, đè xuống mật mã mở ra một cái két sắt, sau đó từ bên trong lấy ra một chồng tiền mặt ném ở quầy ba mặt bàn. Đây là đưa cho ngươi. Tạ ơn bảo thiếu. Cầm tiền, Tiểu Trương thiên ân vạn tạ rời đi. Chỉ là chờ hắn đi ra ngoài đưa lưng về phía phòng nghỉ cửa lớn thời điểm, khóe miệng không khỏi hết lên. Lão bản kia đều trực tiếp cho 5000, bảo thiếu lớn như vậy nhân vật, thế mà chỉ cấp 10. Không không không, hắn cảm thấy bảo thiếu so vị lão bản kia keo kiệt bốn. Nhìn xem Tiểu Trương sau khi rời đi, Phó Bảo Bảo một lần nữa ngồi trở lại ghế ra, cầm trong tay xì gà, một ngụm lại một ngụm quất lấy. Mặc dù có cái lợi hại cha, nhưng hắn Phó Bảo Bảo cũng không phải cái gì vô não đời thứ hai. Hắn chỉ là ưa thích chơi, không phải người ngu. Bằng không thì cũng sẽ không đem công ty kinh doanh sinh động. Hơn nữa còn cùng cha của hắn công ty nghiệp vụ không có vắng lai. Đương nhiên, muốn nói không có mượn dùng cha hắn tên tuổi, chính là bản thân hắn cũng không tin. Thế nhưng là, vì cái gì có người lại dò la chính mình đâu? Đắc tội người? Hẳn không có. Đó chính là Tống Tiêu. Nghĩ đến đối phương còn nghe qua Tống Tiêu, Phó Bảo Bảo tâm trong nháy mắt nhấc lên. Đoạn thời gian trước Tống Tiêu tìm hợp tác với mình làm ăn, lo ngại mặt mũi hắn đầu tháng 4 năm 10 triệu, nào biết được thứ 2 tháng, đối phương liền trực tiếp cho hắn 5 triệu lợi nhuận. Lúc đó trong lòng của hắn là có nghi ngờ. Dù sao, cái gì sinh ý có thể một tháng kiếm lời 50% lợi nhuận a? Hay là lập tức chia hoa hồng? Nhưng sau đó mấy tháng, mỗi tháng đều có hơn 2 triệu chia hoa hồng, đến bây giờ, hắn đầu tháng 4 năm 10 triệu đã sớm hồi vốn, còn kiếm lời mấy triệu. Mà lại Tống Tiêu cũng không có để hắn lại thêm vào đầu tư. Kiếm tiền, hắn cũng không có quản quá nhiều, dù sao Tống Tiêu thân phận còn tại đó. Nhưng bây giờ có người để mắt tới Tống Tiêu nhưng là khác rồi. Nghĩ tới đây, Phó Bảo Bảo lấy điện thoại di động ra, tìm tới phương thức liên lạc gọi điện thoại ra ngoài. Điện thoại rất nhanh kết nối. Bảo thiếu, có việc. Không có gì đại sự, Tống thiếu, chính là ta muốn hỏi một chút buôn bán sự tình, cái này mỗi tháng cầm nhiều như vậy chia hoa hồng, ta cái này trong lòng không chắc à. Ha ha ha, ngươi bảo thiếu sẽ còn ngại nhiều tiền. Tống Tiêu cười to, trêu chọc nói. Vậy khẳng định sẽ không ngại nhiều tiền, Phó Bảo Bảo cười ngượng ngùng đằng sau, tiếp tục nói, chính là ta muốn hỏi hỏi cụ thể sinh ý, trước đó bởi vì quan hệ của chúng ta cũng không có nhiều lời. Thế nhưng là gần nhất mỗi tháng đều có đại bút thu nhập, ta cái này, xác thực không quá nắm chắc. Đi, vậy ngươi thuận tiện a. Dễ dàng đến Tùng Hạc trà xã, ta bây giờ đang ở bên này. Chờ ngươi tới gặp mặt nói chuyện, ta cho ngươi hảo hảo nói một chút việc buôn bán của chúng ta. Có thể, ta hiện tại có rảnh, chờ ta nửa giờ. Ân, chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Phó Bảo Bảo lập tức đứng dậy trở lại mượn phòng, cùng bằng hữu sau khi cáo tử, liền dẫn lái xe cùng Bảo Tiêu rời đi. Không dùng đến nửa giờ, Phó Bảo Bảo tỏa giá, một cô đặc biệt định chế khoản rồn rợn sở huyễn ảnh liền đứng tại một đầu ngõ nhỏ chỗ sâu. Nơi này chính là Tống Tiêu nâng lên Tùng Hạc trà xã. Phòng ở cũ, vào cửa sau có sân nhỏ, vị trí ẩn nấp, cũng không có đại chiêu bài, là Tống Tiêu một chỗ tài sản riêng. Chỉ dùng tới đón đợi đặc biệt đám người, từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra. Xuống xe, đem lái xe cùng Bảo Tiêu lưu lại, Phó Bảo Bảo tại một tên mặc trưởng sam nhân viên tạp vụ dẫn đầu xuống tiến vào quán trà, hướng về tận cùng bên trong nhất cổ kính gian phòng đi đến. Chỗ này Tống Tiêu chuyên dụng phòng trà ở vào lầu 2, một bên là sân vườn, có thể nhìn thấy người ra vào, cùng trong sân vườn cảnh trí bày biện, một bên khác thì có thể xem đến phần sau vườn hoa lớn, thuộc về vị trí tốt nhất một chỗ. Húng chi, không chỉ có vị trí tốt, trong phòng bố trí cũng là quán trà bên trong tốt nhất một gian. Không chỉ có không gian lớn, bên trong mỗi dạng đồ vật đều đã tốt muốn tốt hơn, không phải tốt, ngay cả đưa vào đi tư cách đều không có. Bao quát pha trà trà nghệ sư. Tống Thiếu. Phó Bảo Bảo đi vào, Tống Thiếu đứng dậy đón lấy, đem Phó Bảo Bảo đưa đến gần cửa sổ bồ đoàn toa hạ, khoát tay ra hiệu thanh thuần mỹ mạo trà nghệ sư lui ra ngoài sau, Tống Thiếu mở ra đặt ở trên bàn trà máy tính, đem màn ảnh nhắm ngay Phó Bảo Bảo. Ngươi muốn biết kỹ càng sinh ý nội dung, trong này liền có đáp án, từ từ xem. Nói xong, Tống Tiêu điểm một cái phím cách, sau đó liền mặt mang nụ cười nhàn nhã phẩm trà. Bị khiến cho không hiểu thấu Phó Bảo Bảo thì mang theo một tia không hiểu, chần chờ cùng lo lắng, đưa ánh mắt về phía màn ảnh máy vi tính. Mấy phút đồng hồ sau, Phó Bảo Bảo. Lúc này Phó Bảo Bảo đã mồ hôi rơi như mưa. Mặc dù trên màn hình chỉ có thấy được một bao đóng gói lấy màu lam tiểu hoàn, bị vụng trộm từ vận chuyển hải sản lạnh liên trong xe lấy ra, sau đó phóng tới mới dùng làm yểm hộ hoa quả dương, hồng thuốc chờ chút, sau đó bị người lại cho đi. Cũng không có thấy cái này màu lam tiểu hoàn tác dụng cùng ý lực. Nhưng chỉ cần có chút đầu óc đều có thể biết, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Lại liên tưởng đến lớn như vậy lợi nhuận, không có ngay tại chỗ dọa ngất đi qua, đã là Phó Bảo Bảo tố chất tâm lý thật tốt. Đương nhiên, vô tận sợ hãi hay là để hắn thất thố. Người mẹ nó lừa ta. Chương 145, lên thuyền, mỹ nữ chàng nghệ sư, chương 145, lên thuyền, mỹ nữ chàng nghệ sư. Đối mặt Phó Bảo Bảo gầm thét, cùng xích hồng sắc muốn giết người ánh mắt, Tống Tiêu Y nguyên nhàn nhạt uống trà, không có bị hù đến một chút. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đặt chén trà xuống, miệng hơi cười Tống Tiêu đem một chén ngược lại tốt trà đưa đến trước mặt đối phương, gõ bàn một cái nói, sau đó mới mở miệng, ta không có buộc ngươi đi. Là chính ngươi đầu nhập 10 triệu đi. Mà lại, ngươi cũng không có hỏi cái này 10 triệu dùng để làm gì đi. Ngươi vì cái gì không hỏi đâu? Ngươi hỏi ta khẳng định nói cho ngươi a. Phó Bảo Bảo. Đối mặt Tống Tiêu vô sỉ hỏi lại, Phó Bảo Bảo không phản bắt được. Hắn biết, đối phương khẳng định lưu lại đấy, chuyển khoản ghi chép, đằng sau mỗi lần nhập hàng. Dù cho đối phương không thiếu tiền, nhưng nếu để cho mình ném tiền, chắc chắn sẽ không đem tiền đặt ở chỗ đó bất động. Đoán chừng bút kia chuyển khoản đã sớm chuyển cho cái nào đó che giấu trung gian thương, chỉ cần mình làm loạn, thân phận của người này liền sẽ bị tuôn ra đến, sau đó, chính mình liền phải đi vào, thậm chí ăn cụ lạc. Thế nhưng là, Tống Tiêu, ngươi cũng không thiếu tiền a, vì cái gì? Tại sao là ta đây? Phó Bảo Bảo không nghĩ ra a. Luận địa vị, mặc dù Lao Cha đều là phó bộ, nhưng Tống gia có thể vung láo tử nhà mình mấy con phố. Luận tài lực, Tống Tiêu rõ ràng làm nghề này không ngắn, căn bản không có khả năng thiếu tiền. Cái kia vì cái gì? Dựa tiền, cũng không cần. Vị này danh nghĩa có hai nhà tiệm đồ cổ, một nhà phỉ thúy ngọc thạch tiệm châu báu. Liền ba nhà này cửa hàng, hàng năm tùy tiện tẩy cái mấy chục triệu hơn trăm triệu, hay là tay trái đổ tay phải loại kia, căn bản không cần đến công ty của hắn. Đó là vì, Tống Thiếu, ngươi đến cùng vì cái gì nhất định phải kéo đệ đệ xuống nước a? Ha ha, uống trà. Nhìn xem tỉnh táo lại Phó Bảo Bảo, Tống Tiêu ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, nhưng không có trả lời ngay vấn đề. Nâng chung trà lên uống một hớp làm, Phó Bảo Bảo nhìn chằm chằm đối phương. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết một đáp án. Tống Tiêu cũng không có để Phó Bảo Bảo chờ quá lâu, chậm rãi uống xong một chén sau, đem chén trà nhẹ nhàng buông xuống, mới ngẩng đầu, cười híp mắt phun ra hai chữ, An Thái. An Thái là một nhà thành đầu tập đoàn kỳ hạ công ty con, do thành đầu tập đoàn toàn tư cổ phần khống chế. Làm sinh ý thì là Đông Nam Á quốc tế mậu dịch. Mà lại, công ty này có bộ phận miễn kiểm hàng hóa, cái này mới là Tống Tiêu nhìn chúng. Đồng thời nghe được hai chữ này Phó Bảo Bảo cũng trước tiên đã nhận ra Tống Tiêu ý nghĩ trong lòng. Có lỗi với An Thái bên kia ta nói không tính. Ngươi tự nhiên nói không nói, ta cũng là biết đến, bất quá, ngươi thành đầu tập đoàn đại công tử thân phận, vẫn còn có chút tác dụng à. Ta không tin, ngươi không có khả năng lôi kéo mấy người, cho chúng ta một chút tiện lợi. Đồ vật của ngươi không phải từ bên ngoài đem tiến vào sao? Trầm mặc hai giây sau, Phó Bảo Bảo hỏi. Là đồ đạc của chúng ta. Tống Tiêu nhấn mạnh một câu, sau đó cười trả lời, đồ vật nhà máy hay là tại cảnh nội, ngươi nếu là muốn nhìn, ta có thể dẫn ngươi đi. Không, không cần. Ta không có khả năng đi. Phó Bảo Bảo liên tục khoát tay. Ha ha, không cần sợ, người đã lên thuyền. Nghe từ đối phương 37 độ trong miệng nói ra được gầm lời nói, Phó Bảo Bảo hận không thể hiện tại liền đem Tống Tiêu xử lý. Nếu như có thể không cần phụ pháp luật trách nhiệm nói. Tốt tốt, Bảo thiếu, ngươi đổi một góc độ suy nghĩ, ngươi có thể đạt được ngươi tưởng tượng không đến tài phú, hơn nữa còn đều là sạch sẽ cùng cho lúc trước ngươi mở dạng. Ta là muốn ăn thái, nhưng lại sẽ không cố ý hố bằng hữu. Con người của ta chỉ có một cái nguyên tắc, vậy chính là có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Phó Bảo Bảo rất muốn nói chính mình không thích kiếm lời số tiền này. Nhưng tựa như Tống Tiêu nói, hắn đã lên thuyền. Cái kia 10 triệu sinh ra ích lợi mặc dù rửa sạch, nhưng khẳng định lưu lại chứng cứ, cũng đang chờ mình đổi ý, cho ra một kích chí mạng. Ta có thể thử nhìn một chút. Thật lâu, Phó Bảo Bảo đồng ý. Hắn cũng không có cách nào a, không đồng ý làm sao bây giờ? Tự thú. 10 triệu mua được thuốc viện, cũng không phải tự thú liền có thể tránh thoát tử hình. Về phần bán Tống Tiêu, không phải hắn nhát gan, hắn thật không dám. Tống Tiêu không chỉ có cái lao tử, phía sau còn có một cái gia tộc. Đó mới là nhất làm cho Phó Bảo Bảo kiêng kỵ. Bất quá hắn đoán chừng, chuyện này Tống gia không nhất định cảm kích. Nếu là biết, cũng sẽ không cho phép Tống Tiêu làm như vậy. Đến Tống gia tình trạng này, tiền tài sớm đã là vật ngoài thân bọn hắn cần phải làm là tại bên trong thể chế đi càng xa. Ha ha ha, ngươi dám chắc được. Cứ việc đi làm, muốn tiền cho tiền, đòi người cho người ta, có người không biết cất nhắc liền giải quyết hết, yên tâm, sẽ không dính dấp đến trên người ngươi. Cái kia ngược lại là không cần, ta sẽ hết sức thuyết phục. Tống Tiêu từ chối cho ý kiến cười cười. Sự tình nói xong, kết quả cùng trong tưởng tượng không giống với, còn bị bắt cóc nhưng Phó Bảo Bảo lại không phản kháng được. Nếu không phản kháng được, câu sống ý chí để hắn cấp tốc chuyển đổi nhân vật, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình bàn sơ mục đích. Đúng rồi Tống Thiếu, ta được đến tin tức, có người đang điều tra ta và ngươi. Ai? Tống Tiêu lần thứ nhất thay đổi thân sắc. Làm hắn nghề này, một khi xảy ra chuyện chính là vạn kiếp bất phục, cho nên hắn trở nên phi thường mất cảm. Hiện tại chợt nghe chút có người điều tra, tự nhiên duy trì không nổi biểu lộ. Không biết, là hội sở bên kia một cái tiểu huynh đệ nói, có người mang theo đại kim cực khổ, ăn mặc như cái lão bản, đi qua hai lần, nhưng cũng chỉ là uống rượu, ngay cả mỹ nữ đều không tìm. Nghe ngóng tin tức thời điểm xuất thủ hẳn là rất hào phóng. Hội sở tiểu đệ. Tống Tiêu hỏi, không phải hội sở bảo an nhân viên tạp vụ, chính là phía ngoài tự thác. Phó Bảo Bảo tranh thủ thời gian giải thích nói, đi, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi bây giờ chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là giải quyết An Thái miễn kiểm hàng hóa.
Là, ta đã biết.
Yên tâm, chỉ cần giải quyết chuyện này, ngươi liền sẽ trở thành người mà ta tín nhiệm nhất.
Đúng rồi, vừa mới cái kia trả nghệ sư thế nào?
Thích không?
Giải quyết chuyện này, ta đem nàng tặng cho ngươi.
Khu khu khu.
Phó Bảo Bảo bị sặc, Tống Thiếu nói giỡn, đại mỹ nhân như vậy ta là hưởng thụ không được nữa, yên tâm, An Thái bên kia ta sẽ nắm chặt.
Ân, đi.
Sau đó, Tống Thiếu bưng trà tiễn khách. Chuyển biến tâm tính cùng nhân vật Phó Bảo Bảo cũng gật gật đầu, đứng dậy ra gian phòng. Phó Bảo Bảo vừa đi, trước đó rời đi trà nghệ sư theo một đạo cửa ngầm tiến đến đi tới, ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn tiếp tục pha trà.
Vừa mới lời nói nghe được, Tống Tiêu đột nhiên mở miệng.
Nghe được.
Trà nghệ sư mặt không đổi sắc gật đầu trả lời.
Ngươi ở bên cạnh ta có mấy năm đi?
5 năm 2 tháng 09 ngày.
Thời gian rất chính xác a.
Tống Tiêu cười nói.
Sau đó giữa hai người chính là một trận trầm mặc.
Từ từ Tống Tiêu nụ cười trên mặt cũng mất, mặt không thay đổi nói, đi thôi, tìm tới người kia, hỏi ra thân phận của hắn, sau đó ngươi liền có thể tự do.
Thật,
ta nói lời giữ lời.
Vậy ta muội muội đâu?
Nàng sẽ cùng ngươi ở nước ngoài gặp mặt.
Tạ ơn.
A, cái này nói lời cảm tạ có chút trầm trọng.
Không, không có ngươi nói, ta cùng muội muội hiện tại đoán chừng ngay tại cái nào đó tàn phá ký viện, a không, có lẽ sớm đã là thi thể.
Ha ha ha, xem ra ta còn làm chuyện tốt.
Trang nghệ sư không nói lời nào, đứng dậy hai tay đặt ở phân bụng, quỳ gối thi lễ, quay người đi ra ngoài, vượt qua bậc cửa đằng sau, lại trở lại đóng cửa phòng lại. Chương 146, Hồng Môn Cao Túc, trong rừng đao chiến, chương 146, Hồng Môn Cao Túc, trong rừng đao chiến.
Khoảng cách Tùng Hạc trà xã hơn 200 mét bên ngoài một nhà trong nhà khách, Tống Nhi đán nhìn xem Phó Bảo Bảo xe sau khi rời đi, túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ.
37:49.
Đó là cái thời gian không ngắn, có thể làm rất nhiều chuyện.
Cho nên, trong ngõ hẻm kia ở là ai đâu?
Một đầu tin tức phát ra ngoài, Tống Nhi đán thu thập xong đồ vật, rời đi nhà khách.
Bên này, Tống Nhi đán vừa mới rời đi không lâu, vị mỹ nữ kia trà nghệ sư thay quần áo khác từ quán trà đi ra.
Vừa mới đi ra ngoài, một cô Audi Q5L liền đứng tại trước mặt.
Kéo ra cửa sau xe lên xe, trà nghệ sư nhìn thoáng qua chủ phó điều khiển hai người, trầm giọng nói, đi phố thương mại.
Tốt Cầm tiểu thư.
Màu đen Audi Q5L từ ngõ hẻm đi ra, dọc theo con đường hướng phố thương mại phương hướng chạy tới.
Đến đằng sau, trực tiếp đứng tại lối đi ra.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hôm nay thu hoạch tương đối khá, tiểu trương tại trời vừa rạng sáng 37 điểm thời điểm, xuất hiện tại phố thương mại địa điểm lối ra.
Người kia, đem hắn mang tới.
Là
tay lái phụ dưới người xe, trực tiếp hướng chở xe tiểu trương đi đến.
Hai người không biết nói cái gì, tiểu trương một mặt khẩn trương đi theo nam nhân đến đây.
Mở cửa lên xe.
Khi phát hiện cùng mình ngồi chung ở chỗ ngồi phía sau mỹ nữ sau, tiểu trương mặt hiếm thấy đỏ lên.
Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, nữ nhân đột nhiên đưa tay tại trên đùi của hắn ấn xuống một cái.
Tê, nhói nhói cảm giác truyền đến, tiểu trương tranh thủ thời gian đưa tay xem xét, tay của nữ nhân đã thu hồi, tiểu trương chỗ đùi lại toát ra một chút vết máu.
Ngươi vừa mới nói một chữ, tiểu trương chớp mắt, hôn mê bất tỉnh.
Cách đó không xa trong góc, Tống Nhi đán nhìn thấy tiểu trương bị mang lên xe, lại nhìn thấy ô tô khởi động rời đi, thần sắc biến đổi đằng sau, lại nhanh chóng phát một đầu tin tức đằng sau, bước nhanh vọt tới đối diện, đem hai tên say rượu ra hỏa kéo ra, chui vào vừa mới dừng lại xe taxi.
Theo phía trước mặt xe,
lái xe
nhìn một chút chỗ ngồi phía sau Tống Nhi đán, lại liếc mắt nhìn ngoài cửa chuẩn bị đến gây chuyện con ma men, lái xe quả quyết lựa chọn người trước, một cước chân ga rời đi, lưu lại sau xe hùng hùng hổ hổ con ma men.
Không phải, lão bản, theo dõi là vi phạm ta cái này.
Đúng.
Mấy tấm tiền giấy đập vào lan can chỗ, đem lái xe còn lại lời nói chặn lại trở về.
Tốt đâu, ngươi yên tâm, ta khẳng định theo sát.
Phải biết, ta thế nhưng là có cái bá khí ngoại hiệu, Tân Hải Sa Thần chính là ta.
Đúng, lại cho hai tấm, tăng thêm im miệng hai chữ, lái xe quả quyết im tiếng.
Hắn tuyệt đối không phải xem ở tiền phân thượng, mà là sau lưng vị đại ca này tâm tình không phải quá tốt dáng vẻ.
Có lẽ là bị người tái rồi.
Lái xe mang theo chút ác ý suy đoán.
Xe taxi một đường đi theo, trước mặt Audi Q5L không có cố ý đường vòng, một đường thẳng tắp lấy ngắn nhất lộ tuyến hướng biển bên cạnh chạy tới.
Đinh đinh.
Tống Nhi đán điện thoại di động vang lên.
Móc ra nhìn thoáng qua, là hai đầu tin tức.
Sau khi xem xong, sắc mặt của hắn biến đổi, sau đó khôi phục bình thường.
Lái xe ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu, tiếp tục chuyên tâm lái xe, chỉ qua thêm vài phút đồng hồ không đến, trước mặt xe đã tới gần bờ biển.
Lão bản, trước mặt xe giống như nhanh đến nơi muốn đến.
Ngay ở chỗ này xuống xe.
Nơi này.
Lái xe nhìn một chút chỉ có một con đường, trung quanh đều là hoang giao dã linh địa phương, nghi ngờ hỏi.
Liền nơi này.
Tốt ta.
Sang bên dừng xe, Tống Nhi đán lưu lại 300 khối, xuống xe.
Lão bản, cặp vợ chồng náo mâu thuẫn dỗ dành liền tốt, nhưng là đi, đừng đi sai bước nhầm đến lúc đó có thể không quay đầu lại được.
Lái xe khuyên giải hoàn tất, một cái nguyên địa quay đầu đi lưu lại Tống Nhi đán không hiểu thấu nhìn xem đi xa đèn sau.
Hắn luôn cảm thấy người tài xế này trong lời nói có hàm ý.
Một khối dã bên bãi biển bên trên, Audi Q5L đậu ở chỗ đó, chủ phó điều khiển người không có xuống xe, hạ xuống cửa sổ xe hút thuốc, mà tại xe bên tay trái thì là một mảnh cắt đá bãi bùn, bị hai khối đá ngầm lớn ngăn cách ánh mắt.
Quan sát đến ô tô tình huống, một hồi sau, Tống Nhi đán nhanh chóng từ ven đường rừng cây lách mình đi ra, thông qua đường cái chạy vào đối diện rừng cây, sau đó nhanh chóng hướng cắt đá bãi bùn phương hướng sờ soạng,
từ từ tiếp cận mục tiêu.
Tống Nhi đán rơi chân im ắng, cẩn thận từng bước một tiến về phía trước.
Bá, đột nhiên, mặt bên có tiếng gió đánh tới.
Đang tập kích đến trong nháy mắt, Tống Nhi đán một cái lắc mình lùi lại, đồng thời tay phải nhiều một cây truy thủ, đón sáng như tuyết ánh sáng mà lên.
Đốt, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm đằng sau, đánh tới hắc ứng lùi lại, hai người như cái ba bước đứng vững.
Đứng vững thân thể sau, Tống Nhi đán đánh giá đối phương.
Mỹ nữ,
một người dáng dấp chí ít 9 phần trở lên mỹ nữ. Nhưng lúc này vị mỹ nữ kia trên gương mặt xinh đẹp treo hàn sương, tay phải cầm ngược lấy một thanh sáng như tuyết đoàn đao, trong mắt sát khí rất đủ, lại đối phương cũng đang quan sát hắn. Đối mặt mấy giây sau, mỹ nữ khẽ kêu một tiếng, dưới chân đạp một cái cả người nhẹ nhàng lao đến, đồng thời cầm ngược đoạn đao cũng ở trong tay điều kích cỡ, mũi đao nhắm ngay Tống Nhi đán. Đinh đinh đinh. Tối sầm rửa sạch sáng hai thanh chùy thủ giữa khu rừng không ngừng đan xen. Nữ nhân này khí lực không lớn, nhưng kỹ xảo rất đủ, mỗi lần bị Tống Nhi đán đánh trúng đoạn đao, đều có thể dùng xảo kình hóa giải lực đạo, sau đó lại lần nên tiếp công kích. Lại đối phương thân thủ dị thường linh hoạt, cơ hồ tấn công địch chỗ tất cứu, trong lúc nhất thời để Tống Nhi đán lại có chủng luống cuống tay chân cảm giác. Đó là cái cao thủ. Âm thầm nghiêm nghị Tống Nhi đán treo lên 100% tinh thần ứng đối, trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Sau đó lại lần tách ra. Ngươi không phải Bạch Môn người người? Nữ nhân hỏi. Đạo môn truyền nhân, xin hỏi quý nữ là đường khẩu nào? Tống Nhi đán nghe chút, hỏi tiếng lóng vết cắt. Hồng Hoa Liên Ngẫu Thanh Hà Diệp. Nguyên lai là Hồng Môn cao đồ. Tống Nhi đán trong mắt hơi híp, hồi tưởng đến lao đầu tử nói với chính mình các môn cao thủ tin tức, một lát sau vẫn là thất bại. Nữ nhân này có lẽ sư thừa Hồng Môn cao nhân, nhưng hẳn là không học được người ta bản lĩnh giữ nhà, chỉ là luyện đao. Đoạn đao này chất lượng thượng thừa, nhưng lại không có rõ ràng tiêu chí, chỉ dựa vào giao thủ căn bản nhìn không ra sư thừa. Bất quá, các ngươi không phải đã sớm đi ra ngoài rồi sao? Còn lưu tại cảnh nội không có mấy cái đi, hoặc là cũng quy ẩn xin hỏi quý nữ sư thừa nơi nào? Ngươi sẽ không nhận biết. Nữ nhân lắc đầu, lại nói nhận ủy thác của người, hỏi một tiếng, vì sao muốn tìm ta lão bản phiền phức? Tống Tiêu người a. Tống Nhi đán biết rõ còn cố hỏi, tay trái lại nhiều một thanh hắc đao, xem ra Tống lão bản là muốn giết chết ta. Cái này đột nhiên thêm ra một cây đao thủ đoạn để tâm lý nữ nhân siết chặt, bởi vì nàng vừa mới không thấy rõ đối phương làm sao xuất ra đao, lại tưởng tượng đối phương đạo môn thân phận. Nữ nhân thần sắc biến đổi, quát lên: "Nổ súng!" Đột nhiên một tiếng hô, Tống Nhi đang căng thẳng trong lòng, thân thể vô ý thức di động, đồng thời trong tay hắc đao biến mất, nhiều mấy cái thấu cốt đinh. Cũng liền tại thân thể của hắn rời đi nguyên địa thời điểm, phốc phốc phốc, liên tiếp không ngừng tiếng súng vang lên, đạn trúng mục tiêu phụ cận tảng đá, cây cối. Hiu 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 hiu. Quay người, giơ tay, vài điểm hàn tinh phi nhanh. Phốc suy phốc suy. Thấu cốt đinh trúng. Đi theo tiếng súng dừng lại, hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Chương 147, trà nghệ nữ chết, Hải Đường mang tới tình báo mới, chương 147, trà nghệ nữ chết, Hải Đường mang tới tình báo mới. Gần như đồng thời, giấu ở trong bóng tối tay súng bắc cỏ, Tống Nhi Đán cũng quay người ném ra mấy viên thấu cốt đinh. Chỉ là Tống Nhi Đán phản ứng càng nhanh, lại hắn sớm liền nghe đến hai đạo tiếng hít thở đã sớm chuẩn bị, hữu tâm tính vô tâm phía dưới tránh thoát một kiếp, nhưng này hai tên tay súng nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Đối diện nữ nhân ở hô lên chỉ lệnh sau, cũng giấu vào một khối đá phía sau. Nghe được động tĩnh thăm dò xem xét, thấy thủ hạ chết, Tống Nhi Đán lại vẫn cứ không ngại đã đứng dậy, quả quyết xoay người chạy. Vừa mới thương kích mặc dù không có kiến công, nhưng cũng thăm dò ra Tống Nhi Đán có một tay rất cao công phu ám khí. Cho nên, nữ nhân ở thời điểm chạy trốn quỹ tích suy nghĩ không chừng. Nhìn thấy nữ nhân muốn chạy trốn, Tống Nhi Đán lập tức đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, mắt thấy liền muốn chạy ra rừng cây, trước mặt nữ nhân lại đột nhiên quay người, trong tay có thêm một cái đồ vật thẳng tắp ném về sau lưng đuổi theo, ở vào hơn 10 mét bên ngoài Tống Nhi Đán. Lựu đạn. Nhìn thấy nữ nhân trong tay đồ vật, Tống Nhi Đán biến sắc, một cái dừng quay người. Hướng về bên trái vài mét bên ngoài cự thạch chạy tới. Phốc, lưu đạn rơi xuống đất. Tống Nhi Đán một cái nhảy vọt nhảy vào tảng đá phía sau. Oeng. Tiếng nổ cực lớn lên, đá vụn, mảnh gỗ vụn, mảnh vỡ, xen lẫn bùn đất bay loạn. Mà nữ nhân cũng mượn lưu đạn yểm hộ tăng thêm tốc độ hướng về dừng xe vị trí chạy tới. Lên xe khởi động, chân ga tăng mát, tay lái đánh nhanh chóng. Ông. Chi chi chi. Bánh xe bốc khói, mặt đất lưu lại mấy đạo lốp xe mài đi ra hắc ấn, cơ hồ nguyên địa hoàn thành quay đầu sau, nữ nhân dưới chân đạp cần ga tận cùng, xe bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, ba tiếng súng vang lên. Sau đó, vừa mới lao ra hơn 10 mét màu đen Audi SUV đầu xe hất lên, cả chiếc xe lao nhanh ra đường cái, hung hăng vừa ngã vào dốc nhỏ bên dưới. Bành! Một tiếng vang trầm sau, Audi SUV đầu xe bắt đầu bốc khói. Đạp đạp đạp. Tống Nhi Đán từ rừng cây biên giới chạy đến, nhanh chóng đi vào đỉnh sườn, họng súng nhắm ngay phía dưới, xác định cửa xe không có mở ra sau, lúc này mới từ đường cái nhảy đi xuống, bảo trì cân bằng trượt đến dưới sườn núi. Cẩn thận tới gần SUV, súng trường trước mặt chiến thuật đèn tin mở ra, mượn chiến thuật đèn tin cường quang, Tống Nhi Đán nhìn thấy đầu đầy là máu. Thân thể tựa ở trên tay lái, run lên một cái nữ nhân. Một tay cầm thương, một tay dùng sức kéo mở biến hình cửa xe, sau đó cẩn thận đưa tay thăm dò. Mạch đập rất yếu, mà lại đang không ngừng yếu bớt. Nữ nhân này không được. Lùi lại một bước, đưa tay bổ thương. Phanh, nữ nhân một điểm cuối cùng sinh cơ đoạn tuyệt. Đánh chết nữ nhân sau, Tống Nhi Đán lúc này mới tiến lên ở tại trên thân lục lọi. Đừng hiểu lầm, không phải hắn có cái gì đam mê đặc thù, Tống Nhi Đán chỉ là muốn nhìn xem nữ nhân trên người có cái gì chứng minh thân phận tin tức. Trên thân không có phát hiện gì, Tống Nhi Đán lại bắt đầu tìm kiếm ô tô. Mấy phút đồng hồ sau, nơi tay bộ trong dương tìm được một cái màu đen túi sách. Mở ra, bên trong để đó một cái ví tiền, trừ mấy tấm thẻ ngân hàng bên ngoài, Tống Nhi Đán thuận lợi tìm được một tấm thẻ căn cước. Thẻ căn cước biểu hiện là nữ nhân. Chu Hiểu Cầm. Đem thẻ căn cước chụp ảnh gửi đi cho Hải Đường sau, Tống Nhi Đán tiếp tục điều tra ô tô, Tiểu Thác Tiểu Trương ngay tại chỗ ngồi phía sau, bất quá đã không có hô hấp. Lắc đầu, Tống Nhi Đán lui lại, quay người biến mất ở trong hắc ám 4. Khách sạn, Tống Nhi Đán nhìn xem trong điện thoại di động Hải Đường hồi phục. Chu Hiểu Cầm người này 15 tuổi trước đó tin tức cơ hồ không có. Không có thụ giáo dục bối cảnh, địa chỉ cũng là xa xôi nông thôn, 5 năm trước đem địa chỉ chuyển đến Tân Hải. Căn cứ Hải Đường phân tích, nữ nhân này thân phận tin tức hẳn là giả. Uy, xem hết tư liệu Tống Nhi Đán đem điện thoại gọi cho Hải Đường. Xem ra ngươi bên kia thu hoạch không nhỏ. Tống Nhi Đán, Tân Hải cảnh sát đã phát hiện bờ biển thi thể cùng ô tô, trên xe một nam một nữ, trong rừng cây còn có hai cái cầm thương nam nhân. Nhanh như vậy? Tống Nhi Đán hơi nhướng mày, hỏi. Phu cận có câu cá kẻ yêu thích nghe được tiếng nổ mạnh, sau đó đi qua xem xét, nhìn thấy hiện trường đằng sau liền báo cảnh sát. Tống Tiêu, có phải là hắn hay không? Trầm mặc mấy giây sau, Tống Nhi Đán trực tiếp hỏi. Là. Hải Đường trả lời rất thẳng thắn. Bất quá, Tống gia là cái đại gia tộc, trừ Tống Tiêu phụ thân bên ngoài, còn có mấy cái người trong nhà đều tại tham chính. Tin tức mới nhất, Tống gia đã bị để mắt tới bất quá thiếu khuyết mấu chốt chứng cứ. Vì không đánh cỏ động rắn, phía trên quyết định tạm thời không động thủ. Lần này tin tức của ngươi ngược lại là nhanh. Tống Nhi Đán đạo, đừng mang theo hoang khí, ta mặc dù quyền hạn đủ cao, nhưng không ảnh hưởng tới một chút bộ môn. Là Hắc Cưng nghe ngóng đằng sau nói cho ta biết. Tống Tiêu nơi ở, có phải hay không ngay tại quán rượu ta ở phụ cận nào đó ngôi biệt thự bên trong? Là Mỹ Thự Kim Đạo dãy 6. Tốt, ta hiểu được. Ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là vào xem. Tống Nhi Đán cười nói, ta đề nghị ngươi trước tiên có thể đi Tùng Hạc quán trà bên trong tra một chút. Tống Tiêu ngày bình thường đợi ở nơi đó thời gian càng nhiều, mà lại Tùng Hạc quán trà bên trong tùy thời đều có người tại. Mấy cái? Hiện tại hẳn là còn có 5 người ở bên trong. Một người trưởng quỹ, 4 cái tiểu nhị. Hiện tại, cái kia Chu Hiểu Cầm trước đó cũng ở bên trong. Không sai, căn cứ tình báo của chúng ta, cái này Chu Hiểu Cầm là Tống Tiêu bên người người, trước kia một mực không có càng nhiều tình báo, chỉ cho là Tống Tiêu nuôi mỹ nhân, hiện tại xem ra, nàng cũng không đơn giản. Tự nhiên không đơn giản, nàng thế nhưng là hồng môn xuất thân, trên tay công phu rất cứng. A, ngược lại là không nghĩ tới. Hồng môn nhà nào? Không rõ ràng, từ công phu bên trên nhìn không ra, bất quá ta đoán chừng sát suất lớn là cái đã sớm rời khỏi giang hồ lao ra hỏa. Tống Tiêu trong biệt thự có cái lao quản gia, quanh năm đợi tại dãy 6, chân không bước ra khỏi nhà. Ân, có thể là hắn, bất quá còn muốn giao thủ qua mới biết được. Đi, biệt thự cùng quán trà bên kia chính ngươi nhìn xem xử lý, Hắc Cưng nói, chuyện này chúng ta không tiện nhúng tay, bất quá cần gì hậu cần duy trì, có thể nói cho ta biết. Tạ ơn, ta sẽ không khách khí. Làm phiền ngươi đem quán trà cùng biệt thự bản vẽ cho ta một phần. Đi, đợi lát nữa phát hồng thư. Nói xong, Hải Đường bên kia cúp điện thoại. Đợi 2 phút đồng hồ tả hữu, trong hộp thư có bưu kiện mới. Tống Nhi Đán đem bưu kiện mở ra, thấy được hai cái phụ kiện. Cơ lực để lao loa sau, chính là hai cái địa phương kiến trúc bản vẽ. Nghiên cứu 1-2 cái giờ, đem toàn bộ bản vẽ đều ghi tạc trong đầu, Tống Nhi Đán mới đóng lại máy tính đi ngủ, chuẩn bị đêm mai đi xem một chút, tìm tòi hư thực bốn. Rạng sáng 4 giờ qua, chưa có trở về biệt thự, tại quán trà nghỉ ngơi Tống Tiêu bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. "Lão bản, có tin tức truyền đến, liên quan tới Cầm tiểu thư." Tiến đến. Chầm mặc 2 giây sau, Tống Tiêu thanh âm vang lên. Lập tức, cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc trường sam màu xanh, mang theo gọng kính tròn trung niên nhân đi đến. Không người đằng sau, trung niên nhân tới gần mấy bước, hạ thấp thanh âm nói cảnh sát bên kia tin tức, Cầm tiểu thư chết, trên thân chúng 4 thương, mặt khác, cường quân bọn hắn cũng bị phát hiện chết tại bờ biển trong rừng cây. Cuối cùng, tại Cầm tiểu thư cưỡi ô tô chỗ ngồi phía sau, phát hiện một tên nam tính thi thể, cổ bị vặn gãy. Dừng một chút, nam nhân trung niên nói tiếp. Chỗ ngồi phía sau thi thể là Bảo thiếu nâng lên cái kia tự thác. "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." "Là, lão bản." Nam nhân trung niên rời khỏi gian phòng sau, đi xuống lầu. Sau đó đem quán trà bên trong người đều triệu tập tới, "Lão bản tâm tình không tốt, các ngươi gần nhất làm việc đều tỉnh táo điểm, đến lúc đó xảy ra chuyện, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi." "Minh bạch, trưởng quỹ, vậy chúng ta đi xuống trước." "Ân, gác đêm muốn đánh lên tinh thần, nếu là ngủ gật, nhiều qua điểm trà đậm hoặc là cà phê." "Là." Thấp giọng phân phó xong, trưởng quỹ phất phất tay, bốn cái tiểu nhị lui xuống, "Nên ngủ một chút, nên trực đêm trực đêm." Chương 148, Hoa tỷ muội cùng An Bá cảnh cáo. Chương 148, Hoa tỷ muội cùng An Bá cảnh cáo. Trên lầu trong phòng, cùng Tùng Hạc trà xã trưởng quỹ nói một dạng, lúc này Tống Tiêu tâm tình cực độ không tốt. Chu Hiểu Cầm cùng Chu Hiểu Nguyệt, hai tỷ muội là Tống gia tại 10 năm trước bí mật thu dưỡng, sau đó giao cho người đặc biệt bồi dưỡng thành là cao thủ, đồng thời giảng dạy tri thức, mục đích là trở thành đời kế tiếp trợ lý cùng cận vệ. Đằng sau đã đến Tống Kiêu bên người. Về phần 2 tỷ muội tư liệu, là Tống gia cố ý an bài lại biến mất thu dưỡng câu. Mà huấn luyện 2 tỷ muội, truyền thụ công phu chính là Tống Kiêu khi còn bé hộ vệ, hiện tại đợi ở trên đảo biệt thự dưỡng lao an quân. Hai người này đối với Tống Kiêu tới nói đều được cho trọng yếu. Bởi vì muội muội được đưa đến nước ngoài, Chu Hiểu Cầm một mực trung tâm thay Tống Kiêu làm việc, chỉ là nàng nhưng lại không biết, Chu Hiểu Nguyệt sớm đã là Tống Kiêu người, lại trung thành tuyệt đối. Được đưa đi nước ngoài đều chỉ là vì huấn luyện nàng. Cho nên, lúc trước cái gọi là cho nàng tự do hứa hẹn, mang theo muội muội cùng một chỗ sinh hoạt nguyện cảnh, cũng sẽ không trở thành sự thật. Hai tỷ muội này, có thể nói là Tống Tiêu tinh nhuệ nhất thủ hạ. Nhưng bây giờ, một đầu cánh tay cứ như vậy gãy mất, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Sau nửa ngày, đã ngủ không được, Tống Tiêu lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát sau điện thoại kết nối, một trong đó khí mười phần, lại rõ ràng nghe ra được thanh âm giản mùa đang ống nghe bên trong vang lên, "Thiếu gia, An Bá, muộn như vậy quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, rất xin lỗi." Đối với An Quân, Tống Tiêu thái độ rất là khiêm tốn, tựa như là một cái vãn bối đối mặt trưởng bối bình thường. "Thiếu gia khách khí, người đã có tuổi phát hiện thiếu đi, không có quấy rầy." Dừng một giây sau, Tống Tiêu mới lên tiếng, "Tiểu Cầm chết? Chuyện gì xảy ra?" An Quân lông mày nhíu lại, từ trên giường xuống tới, ngồi tại bên giường trên ghế salon, nghe Tống Tiêu giải thích. Chờ đối phương sau khi nói xong, An Quân cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới nói, "Thiếu gia, ta cần cảnh sát nghiệm thi báo cáo, mặt khác, cần để cho Nguyệt Nha đầu trở về a. Tỷ tỷ nàng qua đời, khẳng định phải nói cho nàng." "Ta tới nói đi." "Tốt. Nghiệm thi trên báo cáo buổi trưa ta để cho người ta đưa tới." "Đi, đúng rồi thiếu gia, cần ta đến quán trà a?" "Không cần, An bá, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, có phát hiện nói cho ta biết một tiếng là được.
Ân, tốt thiếu gia, vậy ngài ngủ tiếp sẽ đi.
Tốt An bá, ngài cũng lại nghỉ ngơi một lát.
Điện thoại cúp máy sau, Tống Tiêu mắt nhìn thời gian, sau đó tiến vào gian phòng phòng tối, mở ra trên mặt bàn máy tính liên lạc Chu Hiểu Nguyệt.
Video điện thoại kết nối sau, Tống Tiêu không có nói cho đối phương biết Chu Hiểu Cầm tử vong tin tức, mà là triệu hoán nàng về nước. Kết thúc trò chuyện, Tống Tiêu trong lòng nột ngạt cũng giảm đi một chút, trở lại phòng ngủ tiếp tục ngủ đi. 10 rưỡi sáng, đang uống trà Tống Tiêu nhận được An bá điện thoại.
An bá, có phát hiện?
Ân, đối phương là cao thủ, so Hiểu Cầm lợi hại. Người này dùng binh khí hẳn là đao, có thể cùng Hiểu Cầm liều cái dài ngắn bản thân liền hiếm thấy, tăng thêm đối phương còn có thể hơn 10 mét bên ngoài, đối với sau lưng tay súng phóng thích ám khí, lại cực kỳ tinh chuẩn. Đó là cái binh khí ngắn, ám khí đều là tinh thông cao thủ.
Đúng rồi, ngươi là thế nào chọc cao thủ như vậy?
Nghe xong An bá lời nói, Tống Tiêu trong đầu trước tiên hiện ra một đầu tin tức, vội vàng nói, ta muốn hẳn phải biết là ai.
Ai?
Không phải chúng ta bên này, là Nam Đô bên kia một cái giang hồ cao thủ, tuổi không lớn lắm, nghe nói có cái ngoại hiệu gọi Thiên Thủ Thạch Phật.
Ai?
Thiên Thủ Thạch Phật, thế nào?
An bá, ngươi biết người này?
Nghe được An quân thất thố kinh hô, Tống Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi,
chuyện khi nào?
An quân ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, để Tống Tiêu cũng giật nảy mình.
Liên đoạn thời gian trước, chúng ta khai thác Nam Đô thị trường thời điểm, ta phái Long Thúc đi bất quá thất bại, cuối cùng lại phái A Kiến mang theo một đội người đi qua, nhưng trừ A Kiến đào tẩu bên ngoài, những người khác toàn diệt.
Các ngươi động súng?
Động, người kia là cao thủ, tự nhiên muốn động thương mà lại là tự động hỏa lực.
Tống Tiêu không dám giấu giếm.
Sau đó thì sao?
Cái gì sau đó?
Tống Tiêu có chút không hiểu hỏi.
Cảnh sát, Nam Đô cảnh sát không có tin tức a.
Ách, chúng ta còn không có đạt thông.
Ta nói không phải nội bộ tin tức, ta muốn là thông báo, vụ án lớn như vậy, cảnh sát không có thông báo.
Nói thật, Tống Tiêu thật đúng là không có chú ý chuyện này.
Bây giờ bị An quân hỏi tới, cũng đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, vội vàng nói, ta hiện tại tra.
Nhanh lên.
Tốt tốt tốt.
Dùng di động người liên lạc phân phó đi thăm dò sau, Tống Tiêu mới lần nữa hỏi tới Thiên Thủ Thạch Phật sự tình,
An bá, nói một chút cái này Thiên Thủ Thạch Phật đi.
Đi, ta trước tiên nói một chút hắn.
Dừng một chút, An bá mới bắt đầu giảng thuật, Thiên Thủ Thạch Phật là một cái truyền thừa danh hiệu, không phải chỉ một người, mà là chỉ đạo môn thân truyền.
Mà đạo môn thân truyền thân phận, trừ một tay chống chân diệu thủ bản sự bên ngoài, trên tay công phu cũng đồng dạng lợi hại, một thì binh khí ngắn, tiện cho mang theo ẩn tàng, dùng cho cận chiến. Thứ hai ám khí, sơ phòng tiến trạch, cự ly xa giết địch, chạy trốn các loại đều dùng được. Thời gian trước, đạo môn cùng hồng môn từng có gặp nhau. Nhưng đối với đạo môn, chúng ta hồng môn nội tình ngược lại không đủ, truyền thừa cũng không có người ta lâu. Thậm chí, cái này Thiên Thủ Thạch Phật danh hiệu, muốn ngược dòng tìm hiểu đến gần ngàn năm trước.
Nói thật, Tống Tiêu có chút bị hù dọa.
Cái này mẹ nó là một cái ngàn năm truyền thừa môn phái a, muốn đều là cao thủ như vậy, không, liền xem như không sai biệt lắm người, đến hơn vài chục cái chính mình cũng chịu không được. Cho dù có thương cũng không được.
Còn tốt, An quân lời kế tiếp để hắn thở dài một hơi.
Bất quá, đạo môn một mực không tham dự tranh đấu, lại cơ hồ đều là nhất mạch đơn truyền. Bọn hắn chọn lựa truyền nhân phương thức rất hà khắc, dù sao, vô luận là chống chân diệu thủ hay là công phu, đối với thiên phú yêu cầu cũng rất cao. Cả hai tương hợp, thiên phú yêu cầu thì càng cao. Cho nên, bọn hắn mới có thể cơ hồ mỗi một thời đại đều là đơn truyền.
Cái kia, An bá, đối đầu cái này đạo môn truyền nhân, ngươi.
Tống Tiêu lời nói còn chưa nói hết, nhưng hai người đều hiểu ý tứ trong lời nói.
An bá trầm ngâm một chút sau, trả lời, quyền sợ trẻ trung, ta đã già, khí huyết suy bại. Dù cho trên tay công phu còn tại, kinh nghiệm cũng còn có, nhưng đối phó với người bình thường vẫn được, đối đầu cao thủ như vậy, ngay cả Hiểu Cầm cũng không bằng.
Tống Tiêu,
cho nên, để Nguyệt Nha đầu mau chóng trở về, người này phải tất yếu xử lý.
Ta trước đó thử qua lôi kéo hắn, thế nhưng là Long Thúc nói.
Hừ, Long Vân Thăng người này, cực am hiểu bản mệnh, lại ưa thích chuyên quyền, trước đó ngươi mời chào cái kia ngoại hiệu Đoạn Vi ra hỏa, hắn liền cùng người ta không hợp nhau.
Nếu là thật muốn mời chào, ngươi khi đó chí ít cũng hẳn là để Hiểu Cầm xuất mã.
Tống Tiêu không nói lời nào.
Tốt, mau chóng để Nguyệt Nha đầu trở về, mặt khác, tăng cường quán trà bảo ăn, ta hoài nghi đối phương rất có thể để mắt tới ngươi.
Minh Bạch căn bá, ta sẽ an bài tốt.
Ân, trước dạng này.
Cúp điện thoại, Tống Tiêu sắc mặt chìm xuống dưới.
Nhưng vào lúc này điện thoại di động vang lên.
Uy,
lão bản, ta nghe ngóng, Nam Đô cảnh sát bên kia không có liên quan tới quy mô lớn bắn nhau thông báo.
Tốt, ta đã biết.
Chương 149, Tống Tiêu kinh hãi, kết thúc, lớp biển, chương 149, Tống Tiêu kinh hãi, kết thúc, lớp biển.
Bành.
Trên bàn ấm trà bị Tống Tiêu tiện tay cầm lên quẳng xuống đất, thành mảnh vỡ. Giá trị này hơn mấy chục vạn tên ấm cứ như vậy nát. Nếu để cho một chút tàng gia nhìn thấy, khẳng định sẽ đau lòng rơi lệ. Nhưng lúc này Tống Tiêu không lo được những này. Từ Nam Đô cảnh sát bên kia hành quân lặng lẽ, để Tống Tiêu tâm lý có một loại dự cảm không tốt, có người đem chuyện này đè xuống. Mà có thể đè xuống như thế cùng một chỗ liên quan thương vụ án tất nhiên không phải người bình thường, chính là tỉnh ủy người đều không dám tùy ý quyết định. Ít nhất cũng phải bên trên sẽ thảo luận tập thể làm ra quyết nghị, cũng hướng lên thông báo mới được. Chuyện của nơi này lớn. Nghĩ tới đây, Tống Tiêu phản ứng đầu tiên chính là kết thúc công việc. Mà lên lần sự tình cần kết thúc công việc liền hai người, Long Vân Thăng cùng A Kiến.
Nghĩ tới đây, Tống Tiêu đè xuống trên bàn trà kêu gọi khóa.
Lão bản,
đến phòng ta một chuyến.
Là.
Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ tiến đến.
Hai chuyện, chuyện thứ nhất, quan trà nhân thủ gia tăng gấp đôi.
Chuyện thứ hai, Long Vân Thăng cùng A Kiến, bọn hắn không cần thiết còn sống.
Là, lão bản, ta lập tức sắp xếp người xử lý.
Long Vân Thăng cùng A Kiến nơi đó, ngươi tự mình đi xử lý.
Minh bạch.
Trung niên trưởng quỹ dừng một chút, gặp Tống Tiêu không có phân phó gì khác rời khỏi gian phòng.
Xuống lầu đằng sau, đầu tiên là đưa tới hai người,
cùng hắn xuất phát, đồng thời một bên đi ra ngoài, một bên người liên lạc tay. Hơn 10 phút sau, quán trà bên trong lại tới 6 người, tại lưu thủ 2 người dẫn đầu xuống, thay đổi y phục giả dạng làm tiểu nhị 4. Vùng ngoại thành trong một tòa biệt thự. Long Vân Thăng cùng A Kiến hai người con mắt không phải kính mắt, cái mũi không phải cái mũi tương đối ngồi. Trong phòng khách không có những người khác, nhưng ở bên ngoài biệt thự lại có mấy cái mặc đồ tây đen bảo tiêu trông coi. Những người này là Tống Tiêu người. Từ Nam Đô sau khi trở về, Long Vân Thăng cùng A Kiến liền bị an bài vào nơi này, bị người nhìn xem, cửa đều không cho phép đi ra ngoài. Hai người cũng biết lão bản tức giận, trừ thường ngày trừng nhau bên ngoài, lẫn nhau một câu không nói, sau đó riêng phần mình nên ăn một chút, nên uống một chút. Ông, ô tô tiếng động cơ ở trong sân vang lên, ngay tại trừng nhau hai người liếc nhau, lập tức đồng thời đứng lên, đi hướng cửa ra vào. Vừa mới tới cửa, cửa chống trộm từ bên ngoài mở ra. Khi thấy trung niên trưởng quỹ thời điểm, A Kiến nghiêm sắc mặt, cung kính cúi người chào, ngược lại là Long Vân Thăng kinh ngạc một chút sau mỉm cười chỉ là gật gật đầu, xem như lên tiếng chào. Trung niên trưởng quỹ cũng đối với Long Vân Thăng gật đầu, kêu một tiếng long ra về phần một bên rất cung kính A Kiến, lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Không hắn, địa vị không cung cấp. Tiến vào phòng khách, trung niên trưởng quỹ không nói chuyện, trước một người tản một cây cùng thuốc lá phẩm chất xì gà sau, cho hai người nhóm lửa, chính mình lại đốt một điếu, sau đó mới phất phất tay, để cho thủ hạ hai người rời xa. Lão bản để cho ta tới, không có ý hưng sư vấn tội, nhưng cuối cùng hai vị sự tình làm hư hại, chuyện này khẳng định đến có cái bàn giao. Là Long Vân Thăng cùng A Kiến đều hút thuốc, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu xác nhận, hút thuốc động tác nhanh hơn. Nhìn thấy hai người động tác, trưởng quỹ cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, lão bản đã sớm không tức giận, chỉ bất quá, các ngươi trước đó phụ trách sự tình, khẳng định là muốn tháo xuống. Hai người gật gật đầu, không nói chuyện. Kết quả này tại trong dự liệu của bọn hắn, mà lại nếu như vẹn vẹn cái này trừng phạt, đã vượt qua trong lòng hai người mong muốn. Lại trầm mặc mấy giây, trưởng quỹ tựa hồ tổ chức tốt ngôn ngữ, mới tiếp tục nói, lão bản ý tứ, hai người các ngươi mặc dù không hợp nhau, nhưng bây giờ thời kỳ này, cũng có thể làm bạn. Làm bạn. Song song ngồi hai người lẫn nhau, cau mày, nhìn về phía trung niên trưởng quỹ, một bộ không hiểu bộ dáng. Lập tức, Long Vân Thăng sắc mặt đại biến, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay xì gà, lại ngẩng đầu nhìn qua, lại chỉ có thể nhìn thấy trong mắt đối phương băng lãnh. Trong chốc ngắn này, Long Vân Thăng tâm lý dâng lên một luồng hơi lạnh. Hậu chi hậu giác A Kiến lúc này cũng đã nhận ra không đúng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể khẽ động liền muốn đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên một nửa, liền phảng phất mất đi khí lực một dạng, một lần nữa ngã ngồi ở trên ghế salon. Ha ha, cảm thấy đi, Long gia, A Kiến, đừng trách ta, trách thì trách các ngươi đã làm sai chuyện, lão bản muốn các ngươi chết, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Lời kia vừa thốt ra, A Kiến sắc mặt như cho tàn, Long Vân Thăng thân thể đã ngã lệnh, toàn thân không sử dụng ra được một tia khí lực. Cắn răng, sau nửa ngày, từ trong miệng gạt ra mấy chữ, không nên quấy rầy người nhà của ta. Nhìn xem Long Vân Thăng trong mắt khẩn cầu, trưởng quỹ dừng một chút, mới nói lão bản không có chỉ thị, tin tưởng, người nhà của ngươi sẽ sống không tệ. Đạt được tương đương với cam kết trả lời, Long Vân Thăng rốt cục đã mất đi tinh thần đầu, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Mà một bên A Kiến, cũng chỉ là nhiều kiên trì mấy giây sau, mới mất đi trí giác. Đem hai người rút qua xì gà dập tắt, thu hồi thả lại trường sam bên trong túi, trưởng quỹ đứng dậy nhìn về phía mang tới hai người nói đưa đi bờ biển, điền đi. Là. Hai người đi tới, một người triển khai một cái túi màu đen, đem Long Vân Thăng cùng A Kiến đặt vào sau, một người khiêng một cái đi theo trưởng quỹ sau lưng ra cửa. Phía ngoài bảo tiêu đã tập hợp, trưởng quỹ mở ra lúc đến xe trước một bước rời đi. Hai tên thủ hạ thì đem Long Vân Thăng cùng A Kiến bỏ vào một chiếc xe dương phía sau, lái xe lái rời. Còn lại bảo tiêu tại ba người sau khi rời đi, cũng phân biệt lên hai chiếc xe, rời đi biệt thự. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, một cỗ treo sạch sẽ công ty tiêu chí toa hàng đến, từ bên trong xuống tới ba cái cầm công cụ, ăn mặc đồng phục người, tiến vào biệt thự bắt đầu quét dọn. Nào đó bờ biển một tòa nhà dân bên trong, Long Vân Thăng cùng A Kiến được bỏ vào thùng dầu, xi măng đổ vào đi vào, đợi mấy giờ, không sai biệt lắm làm đằng sau, mới bị hai người đưa lên thuyền, mở ra viễn hải vị trí sau, thùng dầu trực tiếp chìm hải. Đợi đến thùng dầu biến mất tại mặt nước, một người trong đó đối với phòng điều khiển phất phất tay, thuyền đánh cá lúc này mới trở về địa điểm xuất phát. Quán trà, hai tên thủ hạ trở về, hướng trưởng quỹ báo cáo đằng sau, trưởng quỹ gật gật đầu, mượn đưa cơm tối cơ hội, hướng Tống Tiêu làm báo cáo 4. Vào đêm, rạng sáng 2 giờ, trong một ngày nhất làm cho người cảm thấy mệt mỏi thời điểm. Tùng Hạc trà xã sát vách trên đống tường, một người mặc quần áo màu đen, mang theo màu đen mũ lưỡi chai, khẩu trang, trên tay một đôi thủ sáo màu đen bóng người giấu ở chỗ nào, nhìn chằm chằm quán trà cửa lớn. Trong môn, hai tên mặc tiểu nhị chuyên chế trường sam thanh niên đầu đỉnh canh giữ ở nơi đó. Giếng trời phía sau nhị môn giới hiên đều có người tuần tra phòng thủ. Ánh đèn lờ mờ, trong phòng thì đều là đèn kịt một màu. Quan sát sau một lúc lâu, Tống Nhi Đán mới lặng lẽ nhảy lên Tùng Hạc trà xã nóc nhà, sau đó cẩn thận hướng về bên trong sơ soạn. Vượt qua nhị môn nóc nhà, tránh đi tuần tra cùng chạm gác ánh mắt, đưa tay bắt lấy mái hiên cẩn thận rơi vào lầu 2 trên bình đài. Bên cạnh chính là trong tình báo nâng lên Tống Tiêu chuyên dụng gian phòng. Tới gần, lỗ thai dán đi lên lắng nghe, bên trong không có động tĩnh. Sau đó hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa. Ngay tại Tống Nhi Đán chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, động tác trên tay đột nhiên dừng lại, lập tức cả người quay người tránh đi. Đùng, một đoàn đồ vật đập vào trên cửa, lập tức sương mù khuếch tán, mặc trường sam trung niên trưởng quỹ cũng đồng thời tại đầu bậc thang xuất hiện. Chương 150, quán trà kịch đấu, đi mà quay lại, chương 150, quán trà kịch đấu, đi mà quay lại. Đùng, phốc. Tránh đi đánh tới một đoàn đồ vật sau, chú ý tới toát ra màu xanh trắng sương mù, Tống Nhi Đán lập tức ngừng thở. Đồ vật bản thân không có gì lực sát thương, đằng sau lại toát ra sương mù, mặc cho ai đều có thể biết khói mù này có vấn đề. Cách mỏng manh sương mù, hai người hai mắt đối mặt. Trung niên trưởng quỹ lui lại một bước, mỉm cười sau, lập tức rít lên tiếng. Theo cảnh báo tiếng rít vang lên, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dày đặc, trong phòng cũng truyền tới động tĩnh. Đáng chết ta, chui vào bị phát hiện, gia hỏa này còn dùng tới độc. Tống Nhi đán trong lòng lửa giận cùng một chỗ, hai tay liền động, từng mai đinh thép bay ra, thẳng đến trung niên trưởng quỹ mà đi. Trưởng quỹ này rõ ràng cũng không phải loại lương thiện, chú ý tới Tống Nhi đán động tác sau, lập tức một cái thiết bản tiểu tránh đi đinh thép, lập tức lăn mình một cái đem thân thể giấu đến cây cột phía sau. Đóa đóa đóa, hơn 10 mai thấu xương đinh thép đính tại trên gỗ, phát ra thanh âm thanh thúy. Trung niên trưởng quỹ tránh thoát tập kích, Tống Nhi đán cũng không thèm để ý, quay người hướng về Tống Tiêu gian phòng phóng đi. Bành! Cửa phòng bị phá tan phát ra tiếng vang, để giấu ở cây cột phía sau trung niên trưởng quỹ biến sắc, nhưng hắn cũng không lấy thân thủ tăng trưởng, mà lại trên bậc thang đã có tiếng bước chân chuyển đến. Thủ hạ đi lên, hắn liền tắt lập tức xông đi vào tâm tư. Trong phòng, Tống Nhi đan ánh mắt nhanh chóng đảo qua, nhìn thấy một cánh đóng lại cửa phòng sau, lập tức vọt tới, một cước đem cửa đá văng, ánh mắt cấp tốc khóa chặt bên trong dựa vào tường giường gỗ. Giường gỗ cái chăn bị xốc lên, trên giường không có mùa hay. Trước đây không lâu trên giường rõ ràng còn có người, chăn mền đều là nóng. Liếc nhìn gian phòng, tại giá sách phía sau phát hiện một cái cửa ngầm, đưa tay đẩy, không nhúc nhích tí nào, hẳn là từ bên trong khóa cửa lại lên. Cho nên, đây cũng là cái phòng an toàn. Trung niên nhân kia cảnh báo, không chỉ có là chào hỏi thủ hạ trợ giúp, còn có nhắc nhở người trong nhà ẩn nút ý tứ. Đông đông đông. Dây đặc tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tống Nhi đang nghĩ, quyết định rút đi. Mấu chốt không ở chỗ chạy đến trợ giúp, mà ở chỗ quán trà người có thể hay không báo động. Lấy Tống Tiêu thân phận, nếu là báo động lời nói khẳng định sẽ gây nên cảnh sát cực độ coi trọng. Bất quá, từ cửa sổ rời đi cũng không thích hợp. Một là không biết bên ngoài phải chăng có mai phục bẫy dập, thứ hai không cam tâm. Thế là, tại cửa phòng bị lần nữa phá tan thời điểm, Tống Nhi đan xuất thủ, trong vòng mấy cái hít thở, mấy chục mai thấu xương đinh thép tụ tay, vừa mới xông tới hai tên bảo an trong nháy mắt chiêu ngựa ra sau ngã xuống đất. Phía sau cùng lên đến chính hướng về phía cửa ra vào mấy tên bảo an cũng đồng dạng bị đinh thép trúng mục tiêu. Một cái nháy mắt, xông lên 8, 9 người trực tiếp ngã xuống hơn phân nửa, chỉ có hai cái tiến đến điểm hộ trung niên trưởng quỹ gia hỏa may mắn thoát khỏi. Báo nổi đằng sau, Tống Nhi đan xông ra gian phòng, nhìn thoáng qua vẹn vẹn lộ ra nửa gương mặt một con mắt trưởng quỹ, hừ lạnh một tiếng sau, dẫm lên lan can, một cái nhảy vọt lên nóc nhà, đi theo đạp trên nóc nhà mảnh ngói rời đi. Lại đợi 10 phút đồng hồ, xác định chui vào người sau khi rời đi, trung niên trưởng quỹ lúc này mới đi vào phòng tối cửa ra vào, dịch chuyển khỏi trên giá sách vài cuốn sách đằng sau, tại tủ trên bảng nhẹ nhàng đánh. Một ngắn hai dài hai ngắn. Đánh ám hiệu kết thúc, cửa ngầm lập tức bị mở ra, mặc một thân phân thể tay áo dài tơ tằm áo ngủ Tống Tiêu một mặt khó coi từ bên trong đi tới. Thuận rộng mở cửa có thể thấy được, trong phòng tối là một cái cùng loại phòng làm việc địa phương, trên tường còn khảm nạm lấy một cái to lớn két sắt. Dùng chìa khóa thêm đĩa quay mật mã khóa máy móc kiểu dáng. Lưu lại. Đây là Tống Tiêu sau khi ra ngoài hỏi câu nói đầu tiên. Trung niên trưởng quỹ nghe được cha hỏi sau, có chút không ngời, thái độ khiêm tốn hồi đáp, "Đi." "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, trung niên trưởng quỹ mặt không biểu tình, thân thể lại không tự chủ được lại túi xuống đi một chút. Từ phòng ngủ ra ngoài, nhìn xem cửa ra vào ngã trên mặt đất thi thể, Tống Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, mấy giây đằng sau, mới thật dài thở ra một hơi nói, "Dựa theo gấp 3 cấp cho trợ cấp, giao cho bọn hắn người nhà, ngươi tự mình đi xử lý." "Là." Trung niên trưởng quỹ nhìn thoáng qua cửa ra vào chờ lấy hai tên thủ hạ, lên tiếng sau, gật đầu đáp ứng. Hắn biết lão bản vừa mới lời nói là cho người bên ngoài nghe. Mặt khác, triệu tập tay xuống tới. Thế nhưng là, phải vận dụng tay xuống lời nói, có thể hay không? Đem lần trước đám kia vũ khí trang bị cho bọn hắn. Tống Tiêu nói xong, quay người lần nữa tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Đợi đến Tống Tiêu vào nhà đóng cửa lại, trung niên trưởng quỹ lúc này mới quay người rời đi, sắp xếp người thu liễm thi thể đồng thời, một lần nữa triệu tập nhân thủ tới tăng cường bảo an. Về phần đám kia vũ khí trang bị, là hắn biết để ở nơi đâu mà lại, những vũ khí kia đều phối ống giảm thanh, bao quát súng ngắn. Quán trà sau ngõ hẻm, Tống Nhi đang cầm trong tay một cái máy tính bảng, đem trong phòng ngủ hết thảy nhìn cái rõ ràng, bao quát trưởng quỹ gõ cửa ám hiệu, cùng cửa ngầm mở ra đằng sau bên trong bố trí bài biện. Cười lạnh, tay vừa lộn, trong tay máy tính bảng biến mất, Tống Nhi đan dưới chân một cái đệm bước lên nhảy, hai tay bắt lấy vách tường nhảy lên. Ngồi xổm ở trên tường, hắn cũng không có lập tức hướng quán trà sờ qua đi. Tại quán trà nóc nhà chỗ bí mật, lắp đặt không ít vận động máy truyền cảm, đây cũng là tại hắn chui vào đằng sau, bị tùy tiện phát hiện nguyên nhân. Trên thực tế, lần thứ nhất chui vào chỉ là hắn một lần tìm hiểu. Mục đích là xác định trong phòng tình huống cùng bố trí. Hắn đã sớm đoán được, muốn cầm tới đồ vật khẳng định không có đơn giản như vậy. Tống Tiêu nếu dám làm độc phiến sinh ý, phòng bị tự nhiên không kém, sự thật cũng xác thực như vậy bốn. Nóc nhà, sử dụng công suất cao điện từ mạch xung dụng cụ đem cơ hồ tất cả vận động máy truyền cảm tê liệt, Tống Nhi đan lúc này mới một lần nữa chui vào quán trà. Lần này, hắn thuận lợi tới gần Tống Tiêu cửa gian phòng, mà vị trưởng quý kia, lúc này ngay tại dưới lầu phía tây trong phòng nghỉ chờ lấy triệu tập tay súng. Cửa ra vào lưu lại hai cái thủ vệ, bất quá lúc này, cái này hai tên thủ vệ đã không nói tiếng nào ngã trên mặt đất. Giải quyết thủ vệ, nhẹ nhõm đi vào phòng, sau đó tiện tay đóng cửa. Lại dưới chân y mắng xê dịch đến cửa phòng ngủ, thông qua cầm trong tay giòm kính dụng cụ giám thị bên trong, xác định Tống Tiêu nằm ở trên giường sau, đem một tiểu tiết vân hương nhóm lửa ném vào. Lợi dụng chờ đợi thời gian, Tống Nhi đán đi thăm căn phòng một chút bên trong bố trí. Đặc biệt là trên kệ bác cổ đồ sứ ngọc khí. Đồ vật nhìn xem cũng không tệ, rất xinh đẹp. Về phần có phải thật vậy hay không? Nghĩ một hồi sau, Tống Nhi đán cảm thấy, chính mình có nghĩa vụ giúp Tống Tiêu xác định một chút, miễn cho bị lừa. Dù sao, tất cả mọi người họ Tống. Tuyển đặt ở không đáng chú ý vị trí một phương nhìn rất tinh mỹ nghiên mực, cùng một cái tinh mỹ hiện ra màu vàng lư hương thu hồi. Mắt nhìn thời gian, đã qua 5 phút đồng hồ, Tống Nhi đán lúc này mới một lần nữa đi hướng cửa phòng ngủ. Trong phòng, Tống Tiêu ngủ rất chết. Tới gần nhìn thoáng qua, Tống Nhi đán liền không để ý đến, hướng về cửa ngầm cơ quan vị trí đi đến. Tìm tới cơ quan, đem cửa ngầm mở ra sau khi, liền tiến vào bên trong. Mới vừa vào đi, cửa ngầm liền tự động đóng lên. Tự động đóng bên trên cửa ngầm không để cho Tống Nhi đáng khẩn trương, trước xác nhận có thể từ bên trong mở ra đằng sau, lúc này mới đi hướng mục đích cuối cùng nhất cũng chính là trên tường khảm nạm lấy lớn két sắt. Chương 151, trong tủ bảo hiểm laptop, mượn gió bẻ mang giá họa, chương 151, trong tủ bảo hiểm laptop, mượn gió bẻ mang giá họa. Lớn két sắt kiểu dáng tương đối giả, là cửa mở hai bên loại kia. Lỗ khóa rất lớn, đại biểu cho chìa khóa không nhỏ, đồng thời cũng mang ý nghĩa bên trong ổ khóa đủ phân lượng, lại thêm đĩa quay mật mã khóa máy móc. Mặc dù kiểu dáng giả, nhưng phòng trộm cấp bậc lại đầy đủ cao. Nhưng không làm khó được Tống Nhi đáng cái này đạo môn truyền nhân. Dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, Tống Nhi đáng nghiêng thai tới gần, chuẩn bị trước giải quyết mật mã. Loại này kiểu dáng mật mã khóa hắn còn chưa mở qua, không xác định mật mã chữ số, bất quá, mặc kệ là cấp mấy khóa, mật mã chính xác đằng sau ổ khóa động tĩnh không lừa được người. Cho nên, bỏ ra trọn vẹn 1 phút đồng hồ sau, mật mã làm xong. Hiện tại cũng chỉ còn lại có chìa khóa lỗ khóa. Cái này cần dùng tới công cụ. Thứ không gian xuất ra mở khóa công cụ, cẩn thận kinh doanh đến. Đối với không biết chữ số mật mã khóa, loại này lỗ khóa mở ngược lại càng nhanh, mười mấy giây qua đi, một tiếng cực thấp âm thanh thanh thúy để Tống Nhi đán trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Hay là một lần giải quyết, không có cho môn phái mất mặt. Chuyển động nắm tay, kéo ra giày đặc két sắt cửa bằng thép. Môn này là thật dày, có trọn vẹn 10 cm, mà lại từ bên trong nhìn, rõ ràng có phòng phá tháo gỡ đưa. Nhưng loại trang bị này đối với Tống Nhi đán người như vậy tới nói, có cũng vẹn vẹn bằng không. Két sắt để lộ nó khăn che mặt thần bí, đồ vật bên trong tại Tống Nhi đán trước mặt hiện lộ ra, muốn gì cứ lấy. Cùng trong dự đoán không giống với, cái này trong tủ bảo hiểm cũng không có tiền mặt, hoàng kim loại hình tài vật, lớn như vậy ngăn tủ lộ ra rất trống trải, chỉ có một cái laptop cùng một cái hộp. Đem hai dạng đồ vật lấy ra đặt ở trên bàn công tác. Lật ra laptop, bên trong dùng chữ cái cùng với con số ghi chép một ít gì đó. Nhìn vài trang đằng sau, Tống Nhi đang xác định, bản bút ký này bên trong ghi chép chính là Tống Tiêu khống chế toàn bộ mạng lưới tiêu thụ, cùng tại trên trang tên sách ghi chép vị trí tọa độ, rất có thể chính là nhà máy hoặc là nhà kho loại hình trọng yếu nơi chỗ. Khép lại laptop, lại mở ra hộp. Trong hộp để đó 3 tấm nước ngoài ngân hàng thẻ ngân hàng cùng 3 quyển hộ chiếu. Thẻ ngân hàng không núc ních, lật ra hộ chiếu sau, Tống Nhi đán nhãn tỉnh sáng lên. Cái này 3 quyển hộ chiếu danh tự khác biệt, nhưng tấm hình nhưng đều là Tống Tiêu. Cho nên, cái này 3 quyển hộ chiếu hẳn là nằm ở bên ngoài giá hỏa kia dùng để chạy trốn dùng. Về phần thẻ ngân hàng thì càng tốt đoán. Bên trong đoán chừng có đại bút ngoại hối. Đem trong hộp đồ vật lấy đi, hộp trả về chỗ cũ, trong laptop đồ vật toàn bộ chụp ảnh ghi chép lại, phát cho Hải Đường. Sau khi làm xong những việc này, Tống Nhi đán lúc này mới đóng lại két sắt, từ phòng tối đi ra. Đi ra phòng tối sau, nhìn một chút nằm ở trên giường Tống Tiêu, nghĩ nghĩ, Tống Nhi đán quay người rời đi. Hắn không hề động người này. Có chút quy củ không thể phá, nếu là tại như bây giờ tình huống dưới động Tống Tiêu, phía sau có khả năng sẽ có phiền phức. Dù sao Tống gia thế lực này còn tại đó. Giải quyết Tống Tiêu, liền muốn trước giải quyết Tống gia. Lấy hắn là điểm đột phá, lại tìm đến Tống gia chân ngựa, tin tưởng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu là hiện tại xử lý đối phương, liền dễ dàng đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương có kết thúc công việc thời gian. Kể từ đó, Tống gia không ngã, Tống Tiêu chết ngược lại sẽ mang đến cho mình đại phiền toái. Đi ra ngoài, sau đó đem phía ngoài hai bộ thi thể cất vào không gian mang đi, Tống Nhi đán liền lặng yên không tiếng động rời đi quan trà. Rời đi quan trà, Tống Nhi đán trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Mà đổi thành một bên, Hải Đường nhận được tấm hình tư liệu sau, lập tức liên hệ Hắc Hưng. Trải qua Hắc Hưng tay, đem những vật này đẩy tới, mang đến ngành tương quan muốn. Trước kia, Tống Tiêu từ trên giường tỉnh lại, lắc lắc có chút bất tỉnh chứng đầu, ngồi ở trên giường đợi một hồi lâu, mới xuống giường đi ra phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, liền thấy quan trà trưởng quỹ đứng ở bên ngoài, bất an đang đi tới đi lui. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nghe được thanh âm trưởng quỹ tranh thủ thời gian tới gần, thấp giọng nói, "Lão bản, tối hôm qua canh giữ ở phía ngoài hai người biến mất." "Biến mất? Có ý tứ gì?" "Chính là biến mất." Trưởng quỹ nóng nảy nói, "Hừng đông thời gian, đến thay ca người không thấy được, cho ta biết đằng sau, ta lại tranh thủ thời gian tra xét giám sát, xác định hai người này không có xuống lầu, mà phòng trực ban bên kia cũng không có cảnh báo nhắc nhở." Tống Tiêu nghe chút, sắc mặt cấp biến, trầm giọng hỏi, "Bọn hắn là người của ngươi đi?" "Là, A Thâm cùng đại quân." "Sắp xếp người tìm a?" "Đã sắp xếp người đi tìm." Dừng một chút, trưởng quỹ lại nói, "Bất quá bọn hắn đều là độc thân, người nhà cũng nhiều năm không liên hệ." Tống Tiêu trầm mặc, đột nhiên sắc mặt lại biến, quay người bước nhanh đi hướng buồng trong, sau lưng trưởng quỹ cũng đi vào theo. Tiến vào buồng trong, Tống Tiêu mở ra cửa ngầm, sau đó tìm tới chìa khóa, nhìn thoáng qua trưởng quỹ, gặp nó thức thời quay người không có nhìn lén, lúc này mới mở ra két sắt. Khi thấy laptop còn tại, hộp cũng tốt tốt đặt ở chỗ đó, Tống Tiêu sắc mặt mới tốt nữa chút. Không có kiểm tra hộp, đóng lại két sắt sau, Tống Tiêu từ phòng tối đi tới, mà lúc này, trưởng quỹ chính ngồi xổm ở cạnh cửa nơi hẻo lánh chỗ. Trong tay nắm vút một túm bụi năn vút, lại đàng trên mũi người người. Người qua đằng sau, trưởng quỹ sắc mặt đại biến. Có vấn đề. Tống Tiêu cũng chú ý tới động tác của hắn cùng thần sắc biến hóa, đi qua ngồi xổm xuống hỏi. "Lão bản, đây là mê hương." "Mê hương?" Tống Tiêu sắc mặt chấp nhận, khó trách ta buổi sáng thời điểm cảm thấy hoa mắt chóng mặt. "Cái này cũng có thể giải thích, ta vừa mới hô ngài, ngài không có trả lời nguyên nhân. Ngươi vừa mới gọi ta." "Đúng vậy, hơn 10 phút trước." Nghe đến đó, Tống Tiêu biến sắc. Đây là hắn quyết định quy củ, bên trong phòng ngủ trừ hắn, hoặc là có mệnh lệnh của hắn bên ngoài, những người khác bao quát trưởng quỹ cũng không thể đi vào. Chính là quét dọn vệ sinh, cũng là Tống Tiêu tự thân đi làm. Trước kia hắn không có cảm thấy quy định này có vấn đề, nhưng bây giờ tưởng tượng, thật sự là không an toàn. Vạn nhất mình bị bắt, không dám lên tiếng, mà trưởng quỹ lại bởi vì quy củ không dám vào đến. Nghĩ tới đây, Tống Tiêu phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Đi ra xem một chút, bên ngoài có hay không ném thứ gì. Là. Hai người đi ra phòng ngủ, lập tức ở bên ngoài cẩn thận xem xét đứng lên. Không lâu, hai người liền phát hiện một phương danh gia chi thủ Nghiên Mực Băng Khê, cùng một tôn Tuyên Đức Lô không có. A, thật đúng là sẽ cầm đồ vật ta. Tống Tiêu cảm thấy, canh giữ ở phía ngoài hai người khẳng định là mượn cơ hội này, trộm được bảo bối chạy trốn. Tuyên Đức Lô cùng Nghiên Mực Băng Khê, hai dạng đồ vật không lớn, giá trị lại cực cao. Tôn kia Tuyên Đức Lô giá bán chỉ ít ngàn vạn cấp, chính là cái kia phương Nghiên Mực Băng Khê, cũng muốn hơn 2 triệu. Mặc dù có ý nghĩ như vậy, nhưng Tống Tiêu lại ngược lại không hề tức giận, chỉ là để trưởng quỹ đi thăm dò, người làm sao rời đi, xác định bảo an lỗ thủng. Không đem cái này bảo an lỗ thủng bổ sung, hắn có thể ngủ không được. Đợi đến trưởng quỹ sau khi rời đi, Tống Tiêu trở lại buồng trong phòng tối, cầm laptop tùy thân sắp xếp gọn, để cho người ta an bài xe cộ về tới Mỹ Thự Kim Đảo dãy 6. Quán trà bên kia không có đền bù tốt lỗ thủng trước đó, hắn cũng không muốn lại đợi ở bên kia. Chương 152, Chu Hiểu Nguyệt về nước, nữ nhân khủng bố trực giác. Chương 152, Chu Hiểu Nguyệt về nước, nữ nhân khủng bố trực giác. Sân bay, một khung M quốc bờ biển phía đông bay tới chuyến bay tại Tân Hải quốc tế cơ chàng hạ xuống. Một tên mặc hưu nhà nâu phục nhỏ, mang theo kính râm, mềm mại tóc dài trải thành đuôi ngựa, khuôn mặt mỹ lệ nữ thần cấp mỹ nữ lôi kéo dương hành lý từ trên máy bay xuống tới. Nữ nhân đi bộ mạnh mẽ, đi trên đường ảo ảo mang gió, hấp dẫn sân bay không ít người ánh mắt. Lối ra, ngay tại nữ nhân thời điểm xuất hiện, một cố bẻn nhì mùn sần đứng tại bên cạnh, tay lái phụ xuống tới một tên nam nhân đồ tây đen, đối với nữ nhân túi lầu sau tiếp nhận dương hành lý đi sau xe, mà nữ nhân thì không đợi lái xe xuống xe, trực tiếp kéo ra cửa sau xe ngồi xuống. Để hành lý đồ tây đen trở lại trên xe, Benny Munson lập tức khởi động rời đi. Khách sạn, Tống Nhi đán điện thoại di động vang lên. Cho ăn. Tình báo mới nhất, Tống Tiêu người tại Tân Hải cơ chàng tiếp một nữ nhân, chúng ta điều tra đối phương tin tức, nàng cứ gọi Chu Hiểu Nguyệt, là Chu Hiểu Cẩm thân muội muội. Nữ nhân này là làm cái gì? Không xác định, bất quá có người tại A Hán quốc bên kia gặp qua nàng, lúc đó nàng cùng một đám lính đánh thuê đợi cùng một chỗ. Cho nên, nữ sát thủ có khả năng. Tốt, ta đã biết, đúng rồi, dạng sáng phát cho ngươi đồ vật. Đã đưa trước đi, bất quá kiểm chứng cùng triển khai hành động cần thời gian. Tống gia bên kia, các ngươi liền không có nắm giữ một chút tình báo. Chúng ta là đối ngoại lần này đã coi như là vượt quyền. Tốt ta, bất quá ta không tin cái này Tống gia cứ như vậy sạch sẽ. Sạch sẽ khẳng định là không sạch sẽ, không phải vậy ngành tương quan cũng sẽ không triển khai điều tra, chỉ bất quá, đến cái kia địa vị, không phải tùy tiện liền có thể động. Tống Tiêu sự tình đâu, có thể hay không trở thành đột phá khẩu. Cái này muốn nhìn Tống gia có hay không tham dự vào, coi như không có, bọn hắn cũng sẽ bị ấn xuống, tỉ như Tống Tiêu phụ thân, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị rời, chí ít lui khỏi vị trí hàng hai. Ta đã biết. Sau khi cúp điện thoại, Tống Nhi đán gãi đầu một cái. Xem ra việc này còn sẽ không tùy tiện kết thúc bốn. Mỹ Thự Kim Đảo dãy 6. Benny Munson tiến vào nhà để xe, Chu Hiểu Nguyệt từ trên xe bước xuống, sau đó trực tiếp tiến nhập trong biệt thự, về phần đặt ở dương phía sau hành lý, tự nhiên có người hỗ trợ đưa vào đi. Bên trong cũng liền mấy bộ y phục mà thôi, căn bản không trọng yếu. Sư phụ. Ở phòng khách nhìn thấy An Quân thời điểm, Chu Hiểu Nguyệt trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với tỷ tỷ Chu Hiểu Cầm thông thấu, Chu Hiểu Nguyệt đối với An Quân cùng Tống Tiêu có một loại thoát khỏi không xong ỷ lại. Ha ha, Nguyệt nha đầu trở về. Đúng vậy a. Vừa xuống phi cơ liền chạy tới, sư phụ, ngài thân thể được chứ? Tốt tốt tốt. An Bá cười rất vui vẻ, nếp nhăn trên mặt càng thêm dày đặc. Đúng rồi, lão bản trên lầu thư phòng chờ ngươi. Còn có Cầm Nha đầu sự tình, sư phụ có lỗi với các ngươi tỉ muội. Nói lên tỉ tỉ, Chu Hiểu Nguyệt trên khuôn mặt cũng lộ ra đau thương, nhưng đau thương biểu lộ lại cũng không nhiều. Sau khi hít sâu một hơi, Chu Hiểu Nguyệt gật gật đầu, nói ta đi lên trước gặp lão bản, chờ một lúc xuống tới bồi sư phụ nói chuyện phiếm. Tốt, ngươi đi lên trước đi, lão bản thường xuyên nhắc tới ngươi, nghe nói ngươi trở về cũng thật cao hứng. Quả nhiên, nghe được An Quân lời nói sau, Chu Hiểu Nguyệt trên mặt hiện lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất hưng phấn, cái kia từng tia đúng tỉ tỉ đau thương cũng bị trong nháy mắt hòa tan. Vậy ta đi lên trước. Ân, đi thôi. Nhìn xem không kịp chờ đợi lên lầu, thân ảnh biến mất tại thang lầu Chu Hiểu Nguyệt, An Quân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, lắc đầu đi. Yêu đương nào cái gì cần phải không được. Sống hơn nửa đời người An Quân nhìn rất thấu triệt, làm sao Nguyệt nha đầu bất tranh khí, hắn cũng không muốn khi cái tên xấu xa này. Dù sao nửa đường này tìm hai cái đồ đệ, nào có dưỡng lao cùng an ổn tới trọng yếu. Thư phòng. Thở hồng hộc hai người ôm nhau ngồi ở trên ghế salon, Chu Hiểu Nguyệt trên thân chỉ còn lại có một kiện sơ mi, về phần Tống Tiêu thì một lần nữa phủ thêm quần áo ở nhà. Nhẹ nhàng điểm trong ngực mỹ nhân đầu vai, Tống Tiêu mở miệng nói, "Tỷ tỷ ngươi thi thể còn tại cục cảnh sát, bản án cũng còn tại điều tra. Hung thủ là ai? Nghe nói mục tiêu của hắn là ngài." Đúng hung thủ quan tâm rõ ràng là nhân tiện, Chu Hiểu Nguyệt càng thêm chú ý Tống Tiêu an nguy. Về phần tỷ tỷ, trừ khi còn bé trí nhớ mơ hồ bên ngoài, mặt khác ấn tượng đã không có bao nhiêu. Đúng vậy, người này là Nam Đô tới ngoại hiệu Thiên Thủ Thạch Phật. Tại Nam Đô, A Kiến mang theo vũ khí tự động đi qua, 9 người, liền hắn một cái trở về. Đằng sau người này liền đuổi tới Tân Hải. Tối hôm qua, hắn thậm chí tìm được quán trà bên kia. Người này thật không đơn giản, ta cần ngươi trở về, một là giúp ngươi tỉ tỉ báo thủ, hai là đem người tìm ra, ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn. Minh Bạch yên tâm, ta sẽ để cho hắn biến mất. Ân, ngươi vừa trở về, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại bắt đầu làm việc. Cảm ơn lão bản. Một câu phổ thông không để ý quan tâm, để Chu Hiểu Nguyệt cảm động không thôi. Hiển nhiên, nữ nhân này đầu có chút bệnh, mà lại bệnh không nhẹ bốn. Khách sạn gian phòng, thông qua bộ số lớn kính viễn vọng, Tống Nhi đán quan sát được dãy 6 biệt thự tình huống, mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng hắn hay là thấy rõ từ bẹn nhì trên xe con nữ nhân. Chỉ là đằng sau tình huống liền không thấy được. kiểm tra một chút kính viễn vọng kết nối màn ảnh máy vi tính, Tống Nhi Đan đứng dậy đi ra cửa ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về đến phòng, một bên xem xét trước đó video ghi chép, một bên bưng một chén nước ngụm nhỏ uống vào. 4 giờ chiều 13 phân, biệt thự trong bể bơi có thêm một cái người. Tống Nhi Đan đi nhanh lên đi qua phóng đại màn hình xem xét, chính là Chu Hiểu Nguyệt. Lúc này Chu Hiểu Nguyệt mặc bikini áo tắm, ngay tại trong bể bơi rong chơi lấy, mà Tống Tiêu thì ngồi tại dưới mặt trời, cười khanh khách nhìn xem. Màn ảnh chuyển động, Tống Nhi Đan còn chứng kiến An Quân. Lão đầu này cho dù ở chung quanh có bảo tiêu vây quanh tình huống dưới, y nguyên đợi tại khoảng cách Tống Tiêu không cao hơn 5 mét phạm vi bên trong. Trong bể bơi, bơi mấy cái vừa đi vừa về Chu Hiểu Nguyệt từ trong nước đi ra. Thân hình của nàng là thật tốt, đặc biệt là tại bikini phụ trợ bên dưới. Đi vào ô mặt trời bên dưới, ngồi tại trên ghế nằm, Chu Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tống Tiêu, hỏi, phía sau dãy kia nhà cao tầng là nơi nào? Nhà cao tầng? Đúng, cao nhất dãy kia. A, ngươi nói nơi đó a, là Mai Giang trung tâm. Có người ở? Đương nhiên, hoàng quan giả Nhật tiểu điếm liền tại bên trong. Ta ban đêm đi khách sạn ở. Ân, không phải nói đêm nay lưu lại theo giúp ta a? Tống Tiêu đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng, sau đó cố ý hỏi. Không phải ý tứ kia, ta vừa mới cảm thấy có người ở phía xa quan sát bên này. Không thể nào, cách xa như vậy. Ta tin tưởng ta trực giác. Nhìn vẻ mặt chăm chú, cùng buổi sáng không giống với Chu Hiểu Nguyệt, Tống Tiêu trầm mặc mấy giây sau, cười gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, ta để cho người ta an bài." "Ân, đừng có dùng tên của ta, ta lúc buổi tối lặng lẽ đi." "Có thể, ta cũng sẽ sắp xếp người điều tra khách sạn các gia đình. Chủ yếu điều tra cao tầng phòng khách, có thể nhìn thấy phương hướng này gian phòng khách ở." "Cái này ta hiểu, ngươi yên tâm đi, đúng rồi, cần chuẩn bị thứ gì sao?" "Chúng ta đi tầng hầm cầm đi." "Nghĩ nghĩ," Chu Hiểu Nguyệt nói ra. "Có thể, đi thôi, mật mã ngươi biết." Nhìn xem hất lên khăn tắm đứng dậy rời đi Chu Hiểu Nguyệt, Tống Tiêu sắc mặt biến đổi, vẫy vẫy tay, phụ cận một tên bảo tiêu đi tới. Đi dò tra khách sạn bên kia chương 153, tập kích, Chu Hiểu Nguyệt rơi xuống đất thành hộ, chương 153, tập kích, Chu Hiểu Nguyệt rơi xuống đất thành hộ. 8 giờ tối 30 điểm. Leng keng leng keng. Chuông cửa vang lên, Tống Nhi Đan trong nháy mắt ngồi dậy, dừng một chút, đi hướng cửa ra vào. "Là ai?" "Tiên sinh ngươi tốt, ta là khách sạn phòng khách bộ, thuận tiện mở cửa a." Ngoài cửa, một cái dễ nghe giọng nữ vang lên. Tống Nhi Đan nghe xong bất vi sở động, cách lấy cánh cửa hồi đáp, "Ta không có để cho phòng khách phục vụ." "Tiên sinh, là như vậy, khách sạn vì cảm tạ ngài lựa chọn vào ở, chúng ta có một phần tiểu lễ vật đưa lên." Trầm mặc 2 giây sau, Tống Nhi Đan mở ra mắt mèo, nhìn thấy cửa ra vào xác thực chỉ có một người, đối phương mặc khách sạn quần áo lao động, trong tay bưng khay, phía trên để đó một cái đĩa trái cây. Cùng cụt, cửa phòng mở ra, Tống Nhi Đan tránh ra thân thể. "Đa tạ." Đứng ở cửa nhân viên phục vụ nữ thẳng tóc dài xõa vai, mang trên mặt chuẩn sắc dáng tươi cười, khẽ gật đầu nói, "Tiên sinh không cần phải khách khí, ta giúp ngài bỏ vào đi." "Đi, mời đến." Phục vụ viên bưng khay đi vào phòng, trực tiếp đi hướng phòng khách bàn trà. Ngồi xuống đem đĩa trái cây nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, mà lúc này, Tống Nhi Đán cũng đứng ở bên cạnh không đến 1 mét vị trí. Đắc, đĩa trái cây cất kỹ, đưa lưng về phía Tống Nhi Đán, nhân viên phục vụ nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay nhiều một thanh tay gấu chủy thủ, quay người đối với Tống Nhi Đán đuổi xóa đi. Bá, đập. Nữ nhân động, Tống Nhi Đán cũng trong nháy mắt lui lại. Một đao thất bại sau, nhân viên phục vụ nữ lăn mình một cái thuận thế đứng dậy. Kéo ra 2 mét khoảng cách, Tống Nhi Đán cười nhìn lấy đứng lên nữ nhân, "Chu Hiểu Nguyệt, muốn cho tỷ tỷ ngươi báo thủ." Bị điểm xuất thân phần nhân viên phục vụ nữ biến sắc. Nàng thế nhưng là vừa mới về nước, chỉ gặp qua lão bản Tống Tiêu cùng sư phụ An Quân các loại số ít mấy người. Những người này đều khó có khả năng tiết lộ thân phận của nàng, đối phương lại một câu nói toạc ra, hiển nhiên, hành tung của nàng đã bại lộ. Về phần như thế nào bại lộ, Chu Hiểu Nguyệt tạm thời không rõ ràng. Bất quá trong lòng lại có mấy phần suy đoán. "Hừ, nếu biết mục đích của ta, nhận ra ta, tại sao phải cho ta mở cửa?" "Vì cái gì?" "Tự nhiên là đối với chính ta có lòng tin." Tống Nhi đang cười lạnh, tay phải phóng tới phía sau, lấy thêm ra tới thời điểm, trên tay đã nhiều hơn một thanh chùy thủ màu đen. Hai phe đội ngũ đều sáng lên ao, ý vị đã rất rõ ràng. Không nói gì, trầm mặc mấy giây sau, Tống Nhi Đán cùng Chu Hiểu Nguyệt gần như đồng thời động, phóng tới đối phương, chùy thủ trong tay vũ động. Đinh 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 đinh. Xuy. Trong tay hai người chùy thủ không ngừng tấn công, vài chục lần sau khi giao thủ, Tống Nhi Đán tay trái đột nhiên thêm ra một thanh chùy thủ, bên phải dao găm trong tay ngăn cản được công kích sau, đột nhiên đánh lén. Một đao, sắc bén lưỡi đao mở ra quần áo, tại Chu Hiểu Nguyệt trên cánh tay lưu lại một đầu thật dài vết thương. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vết thương chung quanh ống tay áo, cũng coi đây là trung tâm hướng chung quanh quyết tán, chỗ phía dưới quyết tán càng nhanh. Vừa mới một đao kia, cắt đứt cánh tay ngươi bên trên một cây chủ tinh mạch. Thu đao lui lại, Tống Nhi đang chặn lấy cửa ra vào phương hướng, cười khanh khách nói: "Không cần phải nói, với thân thể người kết cấu cực kỳ hiểu rõ, Chu Hiểu Nguyệt cũng biết một đao này lợi hại." Nhưng nàng lúc này tâm tư cũng không tại vết thương, mà là đặt ở Tống Nhi đan trong tay trái, chuẩn xác mà nói, là đối phương trong tay trái nắm một thanh khắc chùy thủ màu đen. Chính là thanh chùy thủ này đột nhiên xuất hiện tập kích, mới khiến cho nàng bị thương. "Ngươi nhíu mày," Chu Hiểu Nguyệt phun ra một chữ, liền lại ngậm miệng lại. Nàng muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, lập tức kịp phản ứng, hai người thân phận bây giờ là địch nhân. "Ngươi muốn hỏi cây đao này làm sao xuất hiện?" Tống Nhi Đán cười đem đối phương còn chưa nói hết vấn đề nói ra. Chu Hiểu Nguyệt không nói một lời, cảm thụ được trên cánh tay huyết dịch lưu động, sầm mặt lại, lần nữa phát động công kích. Kéo dài thời gian đối với nàng bất lợi. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, hoặc là tìm cơ hội đảo tẩu mới là nàng hiện tại phải làm nhất. Đáng tiếc, Tống Nhi Đán trên tay công phu tốt hơn, động tác phản ứng càng nhanh, lại một mực chiếm cứ lấy thông hướng cửa ra vào phương hướng thông đạo. Mấy lần sau khi giao thủ, không chỉ có không có để nàng tìm tới cơ hội đánh giết cùng thoát đi, trên thân ngược lại nhiều mấy chỗ vết thương. Bành, một cước đem Chu Hiểu Nguyệt đá bay, rơi xuống ở trên ghế salon. Nhìn xem nàng che eo bên cạnh vị trí, máu thấm vươn ngón tay, Tống Nhi đán lắc đầu, ngươi ngược lại là so tỷ tỷ ngươi ác hơn, cũng càng lợi hại chút, đáng tiếc, ngươi chạy không thoát. Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội, nói một chút lão bản của ngươi Tống Tiêu, như thế nào? Vọng tưởng. Cắn răng phun ra hai chữ, Chu Hiểu Nguyệt lần nữa đứng dậy đưa đao. Đáng tiếc lão đạo thân thể, hư nhược động tác, để nàng lần công kích này một chút uy hiếp đều không. Chỉ là xoay người một cái, Tống Nhi đán chủy thủ trong tay biến mất, hai tay như kìm sắt giống như đem nó chế trụ, đi theo một cái đập nện, đem nó trong tay tay gấu chủy thủ đánh bay. Đinh đinh. Chủy thủ rơi xuống đất trên bảng, Chu Hiểu Nguyệt cũng tê liệt trên mặt đất. Chậc chậc, miệng ngược lại là rất cứng. Lắc đầu, Tống Nhi đan tiến lên, hai tay đặt ở Chu Hiểu Nguyệt trên đầu. Động tác này Chu Hiểu Nguyệt rất quen thuộc, sắp chết dục vọng cầu sinh để nàng muốn phản kháng. Hai tay vừa mới nâng lên, Tống Nhi đan liền đã động, hai tay dùng sức trả một cái. Cờ rốt. Đầu vòng vo cái phương hướng, nâng lên hai tay trong nháy mắt mất đi khí lực, trùng điệp rơi tại thân thể hai bên. Tắt thở rồi. Chu Hiểu Nguyệt chết. Đem thi thể cất vào không gian sau, Tống Nhi đan nhanh chóng thu thập xong vật phẩm cá nhân, sau đó liền mở cửa rời đi. Nơi này như là đã bị phát hiện, liền không an toàn. Lại đợi ở chỗ này, nói không chừng liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Tốt ta, sắp thực xảy ra ngoài ý muốn. Lái xe rời tiểu điểm Tống Nhi đán, bất quá 2 phút đồng hồ liền phát hiện phía sau cái đuôi. Một cỗ màu nâu đại chúng bảo đến xe con. Tiến vào đường cái, gia tốc, Tống Nhi đán điều khiển bảo mã M3 xuyên thẳng qua tại trong dòng xe cộ. Phía sau đại chúng tiểu xa cũng đồng dạng gia tốc theo sau. Tốt ta, xác định. Thu hồi ánh mắt Tống Nhi đán một tay tiếp tục tay lái, một tay khác nhanh chóng thiết trí hướng dẫn thiết trí hoàn tất, hai tay để lên tay lái, chân phải tiếp tục tăng lực. Tốc độ xe lần nữa tăng lên. Phía trước là đèn đỏ. Tống Nhi đắn một cái đột nhiên biến đạo, gạt mở sắt vách làn xe ô tô, chen ngang nhanh chóng thông qua, một cái rẽ phải biến mất đang theo dõi xe cộ phía trước, mà muốn đuổi theo phía sau xe, lại bị vừa mới bị chen ngang ô tô ngăn chặn con đường ngừng lại. Đợi đến mười mấy giây đèn đỏ đi qua, quẹo cua nữa đuổi theo thời điểm, nơi nào còn có Tống Nhi đắn điều khiển xe BM nút bóng dáng. Lão bản, mục tiêu mất dấu. Nguyệt tiểu thư đâu? Không có phát hiện. Người trở về đi. Là. Đại chúng tiểu xa lái xe cúp điện thoại, ở phía trước quay đầu đi xa. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, ngay tại hắn quay đầu không lâu sau, một cỗ bảo mã M3 lại cùng đi lên. Khách sạn phòng xếp, ba tên nam tử cầm thẻ ra vào tiến vào trước đó Tống Nhi đán gian phòng. Trong phòng sớm đã không ai, ngược lại là trên mặt đất lưu lại không ít vết máu. Liếc nhau sau, ba người lập tức động thủ thu thập vết dạng, sau đó liền quay người rời đi. Chương 154, bí mật điều tra triển khai, phản theo dõi, chương 154, bí mật điều tra triển khai, phản theo dõi. 10 điểm 12 phần, mấy chiếc xe cảnh sát tiến vào khách sạn. Dẫn đội trưởng tìm tới khách sạn quản lý sau, lên lầu tiến vào Tống Nhi đán trước đó phòng ốc. Vừa mở cửa, mùi máu tươi để quản lý sắc mặt đại biến, cảnh sát người thì vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị đứng lên. Mặc tốt giày bộ các loại phòng hộ, cảnh sát nhân viên đi vào phòng bắt đầu tìm kiếm chứng chụp ảnh. Hai tên cảnh sát hình sự điều lấy hộ gia đình tin tức. Một giờ sau, mang theo Tống Nhi đán thân phận giả hiệp tra thông báo phát xuống đến từng cái đồn công an. Trong phòng huyết dịch số lượng đầy đủ để cho người ta bị choáng hôn mê. Mặc dù người bị thương không có tìm được, nhưng khách ở biến mất, còn có mấy ngày mới đến kỳ trả phòng, hay là để tân cảnh sát biện phương đối với vụ án này cao độ coi trọng bốn. Tân Hải giao khu một cái bỏ qua chỗ bên trong. Một tòa biệt thự bên trong, bí mật tiến vào chiếm giữ trung tâm tổ điều tra đã đến. Tại có kỹ lưỡng hơn manh mối đằng sau, cái này tổ điều tra bị bí mật điều động tới, đến một lần điều tra cái kia từ ngành tình báo lấy được thuốc phiện mạng lưới tiêu thụ, thứ hai thì là điều tra Tống gia. Dựa theo ngành tình báo cung cấp tình báo biểu hiện, cái này thuốc phiện mạng lưới tiêu thụ lão bản sau màn chính là Tống gia đời thứ ba, Tống Tiêu 4. Mở Nam khu. Tống Nhi đang theo dõi chiếc kia đại chúng bảo đi và ở vào lao thành khu một cái cư xá bên ngoài. Đại chúng bảo đến xe con tiến vào, Tống Nhi đang đợi một hồi sau, cũng xuống xe đi bộ tiến vào cư xá. 11 dãy 2 phòng ở 301. Một người mặc áo giả kỳ táo khoác, có một cái màu đen đơn vai túi đeo vai nam nhân từ từ lên lầu, móc ra chìa khóa mở cửa phòng, đi vào. Trở về. Mới vừa đi vào, cửa phòng bếp một cái trung niên phụ nữ đi tới cười hỏi. Ân, trở về. Nam nhân ngẩng đầu, gạt ra dáng tươi cười trả lời. Thế nào? Gặp nam nhân dáng tươi cười miễn cưỡng, nữ nhân buông xuống trong tay cái nồi, đi tới dò hỏi. Không có việc gì, hơi mệt. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút ta, cơm lập tức tốt. Đúng rồi, nhi tử trong phòng làm bài tập, ngươi xem TV lời nói nhỏ giọng một chút. Nhi tử trở về. Nam nhân nhìn thoáng qua phòng ngủ. Sau đó dựng lên cái ok thủ thế, yên tâm, ta không nhìn TV, ngay tại trên ghế salon nằm một lát. Đi. Nữ nhân trở về phòng bếp tiếp tục làm đồ ăn. Nam nhân thì ngồi vào trên ghế salon, mở ra túi đeo vai từ bên trong móc ra sớm chuẩn bị tốt mấy tấm tiền mặt, vung xuống bao tiến vào phòng bếp. Ngươi làm sao tiến đến? Nữ nhân quay đầu nhìn thoáng qua, kỳ quái hỏi. Nhìn xem, đây là cái gì? Nam nhân cười tựa ở trên bếp lò, đem tiền giơ lên. Tiền mặt. Xe thể thao kiếm lời. Nữ nhân kinh ngạc một chút, hỏi. Hắc hắc, không sai, hôm nay gặp được cái khách hàng lớn, tiện tay cho mấy dương. Ai nha, thật đó a. Nữ nhân ngạc nhiên tiếp nhận số tiền số, 500 khối, liền cái này coi như sánh được nam nhân của nàng một ngày thu nhập. Cái kia mặt khác đây này, kiếm lời bao nhiêu? Đem tiền nhét vào trong túi, nữ nhân lại hỏi. Có cái hơn 600 đi, còn không có để hiện. Vậy hôm nay một ngày liền kiếm lời hơn 1000. Nữ nhân thật cao hứng, sau đó nhớ ra cái gì đó, lại nói vừa vặn, nhi tử trường luyện thi muốn tục phí hết, tháng sau 800. Nghe được câu này, nam nhân nụ cười trên mặt thiếu chút, cố ý phàn nàn nói, khó trách mọi người đều nói tiểu hài là nuốt vàng thú, quả nhiên thật không lừa ta ạ. Xéo đi, nhi tử là thú. Ngươi là cái gì? tức giận trợn nhìn nam nhân một chút, nữ nhân một thanh kéo ra hắn, đi đi đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Cười tại trên mặt nữ nhân hôn một cái, nam nhân bước nhanh chạy ra phòng bếp. Vừa mới ra ngoài, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tới. Nam nhân đi qua, mở ra cũ kỹ cửa chống trộm. Nhìn thấy đứng ngoài cửa người, nam nhân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nụ cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại có hoảng sợ. Đừng động, đừng hô. Tống Nhi đan tay phải đặt ở phần bụng, nắm trong tay lấy thường, hộ vòng lên ngón trỏ gõ gõ, ra hiệu nam nhân đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta không động, chớ làm tổn thương người nhà của ta. Nhìn thấy Tống Nhi đan thời điểm, nam nhân liền biết chính mình xong. Theo dõi người khác bị theo dõi còn không có phát giác, trực tiếp bị người theo tới trong nhà, lúc này, lòng của nam nhân bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, không thể để cho lão bà cùng nhi tử xảy ra chuyện. Lão bản của ngươi là ai? Tống Nhi đan không có đi vào ý tứ, trực tiếp mở miệng hỏi. Tống Tiêu. Ngươi biết hắn? Lần này ngược lại để Tống Nhi đan hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là nam nhân ở trước mắt chỉ là cái tiểu nhân vật, hiện tại xem ra người này hẳn là trực thuộc ở Tống Tiêu nhân thủ. "Là, có vấn đề gì ngài đều có thể hỏi, ta biết gì nói nấy, nhưng xin ngươi đừng tổn thương người nhà của ta." Nhược điểm tồn tại, không chỉ có thể để Tống Tiêu khống chế, đồng dạng có thể bị Tống Nhi đán nắm ở trong tay. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Tỷ như hiện tại nam nhân này, vợ con chính là nhược điểm của hắn, cũng là hắn nghe Tống Tiêu nói làm việc nguyên nhân. Cự tuyệt sẽ mang đến phá cửa hủy nhà hậu quả. Mà dưới mắt cũng giống như thế. "Lão công, ai vậy?" Nữ nhân gặp nam nhân tại cửa ra vào không có vào, thò đầu ra hỏi một tiếng. Nghe được lão bà cha hỏi, nam nhân sắc mặt biến đổi, tranh thủ thời gian quay đầu lộ ra dáng tươi cười, đáp: "À, một người bạn tìm ta trò chuyện chút chuyện." "Vậy làm sao không tiến vào trò chuyện a?" "Nhanh nhanh nhanh, thỉnh khách nhân tiến đến." Nam nhân nhìn nam nhân một chút, Tống Nhi đán đem hắn gật mở, thương dấu đến phía sau, cười đối với đi tới nữ nhân nói: "Tẩu tử, không quấy rầy, chúng ta trò chuyện hai câu liền tốt." "Cái kia, được chưa?" Thấy là cái khuôn mặt xa lạ, nữ nhân cũng không có kiên trì, mỉm cười ứng phó một câu, trở lại phòng bếp tiếp tục xào rau. Đợi đến nữ nhân sau khi rời đi, Tống Nhi đang quay đầu một lần nữa nhìn về phía nam nhân, ra ngoài trò chuyện. "Tốt, ra ngoài trò chuyện." Hai người một trước một sau, nam nhân đi ở phía trước, Tống Nhi đang cách hai bước mỉm cười theo sau lưng. Trên đường đi đụng phải người quen, nam nhân đều sẽ cười lấy chào hỏi, Tống Nhi đang cũng sẽ mặt mỉm cười nhìn chăm chú. Xuống lầu, ra cư xá, hai người dọc theo con đường đi lên phía trước. Hơn 10 phút sau, cuối cùng đã tới phụ cận một cái công viên. Nam nhân tự giác tìm cái không có người nào nơi hẻo lánh đứng vững, quay người nhìn chằm chằm Tống Nhi đán. "Nói một chút tình huống của ngươi." "Tốt." Nam nhân tiếp nhận Tống Nhi đán đưa tới điếu xì gà nhóm lửa, hút một hơi sau mới mở miệng nói ra: "Ta gọi Phong Quốc Tân, 43 tuổi, lính nhảy dù xuất thân, 10 năm trước xuất ngũ về nhà, đầu tiên là tại trên công trường làm, đằng sau tiến vào một nhà công ty xây dựng làm qua đốc công. 6 năm trước, bởi vì ngoại ý muốn làm quen một người, sau đó được giới thiệu cho Tống Tiêu, chuyên môn phụ trách theo dõi sự tình." "Không động tới tay?" Tống Nhi đán hỏi. "Không có." "Con của ngươi lớn bao nhiêu?" 13. "Đọc cấp 2 đi." "Đúng vậy, mùng 1. Trường học nào?" "Thực nghiệm trung học." "Trường học này rất tốt đi." "Tống Tiêu quan hệ?" "Là." Trầm mặc 2 giây sau, Phong Quốc Tân nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Ha ha, cho nên ngươi không thành thật ta." Tống Nhi đán phun ra một điếu thuốc vòng, con mắt híp híp, tiếp tục nói: "Chỉ là phụ trách theo dõi, là hắn có thể giúp ngươi nhi tử an bài trường học. Ta kỹ thuật theo dõi rất tốt, không phải lý do, lấy Tống gia địa vị, hắn có thể tìm tới tốt hơn. Cho nên, ngươi muốn kéo dài thời gian là a?" "Cũng không có, ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì. Nếu như ta muốn kéo dài thời gian, sẽ nói càng có nhiều không có." "Người thật thông minh." Tống Nhi đang cười cười, ngắm nhìn một phía, lập tức đem thương thu hồi, trên tay nhiều hơn một thanh truy thủ. "Tự sát đi, cho ngươi một cái cơ hội." Truy thủ đóa một tiếng cắm ở Phong Quốc Tân trước mặt trên ghế. Nhìn xem run rẩy chôi đao, Phong Quốc Tân hít sâu một hơi, từ từ tiến lên, một tay lấy truy thủ rút ra. Chương 155, cho mặt không cần, Tống phụ thủ đoạn, chương 155, cho mặt không cần, Tống phụ thủ đoạn. Trong tay nắm truy thủ Phong Quốc Tân, biết đối phương nói cơ hội là cái gì, tự sát chết, có thể bảo trụ người nhà. Nếu như bị người trước mắt xử lý, không nói hắn có thể hay không động người nhà của mình, chính là Tống Tiêu bên kia cũng có thể sẽ đem lòng sinh nghi, để lao bà cùng nhi tử bị liên lụy. Bất quá, hắn không muốn chết, cho nên chậm chạp không xuống tay được. Có thể, thời gian kéo không được quá lâu. Nhìn xem Tống Nhi đán trong tay nhiều hơn một thanh thương, Phong Quốc Tân nhìn thoáng qua xung quanh. Trợ giúp còn chưa tới. Chẳng lẽ nói lao bản từ bỏ chính mình? "Ta đến 3 tiếng." Tống Nhi đán sắc mặt băng lãnh nhìn xem chậm chạp không động thủ Phong Quốc Tân, lạnh giọng bắt đầu đếm ngược, 3, 2. Theo đếm ngược thanh âm, Phong Quốc Tân tay run đến lợi hại hơn. Mà đếm tới 2 thời điểm, Tống Nhi đán cũng giơ lên họng súng. 1. Số lượng cuối cùng theo sát lấy rơi xuống, không có dừng lại một chút. "Ta còn có tình báo cùng ngươi trao đổi, ta không muốn chết." Phong Quốc Tân còn muốn làm sao cùng dãy rủa. "Ta không cần, động thủ." "Ta." "Ngươi không động thủ, ta vừa muốn nổ súng thương một vang, gặp qua người của ta đều phải chết." Tống Nhi đán ngón tay đã đặt ở trên cò súng, thanh âm lạnh hơn. "Ta có tấm thẻ chi phiếu, bên trong có hơn 8 triệu, liền giấu ở ô tô dương phía sau tường kép bên trong, cho nhà ta người 1 triệu, mặt khác cho ngươi, giúp ta đem bọn hắn đưa tiễn." Đối mặt mặt lộ khẩn cầu chi sắc Phong Quốc Tân, Tống Nhi đán bất vi sở động. Tiền là cái thứ tốt, nhưng trước mắt Phong Quốc Tân lại cũng không trung thực. Hắn hẳn là nhìn ra Tống Nhi đán không muốn náo ra động tĩnh lớn, cho nên một mực tại lấy ngôn ngữ cùng diễn kỹ kéo dài thời gian. Gia hỏa này, không đi diễn kịch thật là đáng tiếc. Nhưng nhân vật phản diện thường thường chết bởi nói nhiều. Tống Nhi đán mặc dù không cho rằng chính mình là nhân vật phản diện, nhưng cũng không muốn lại mang xuống. Ngay tại Phong Quốc Tân nhìn đối phương thu hồi súng ống, trong lòng bùng lòng thời điểm, Tống Nhi đán thủy tại bên người tay trái đột nhiên dương lên, hưu, hàn tinh chợt hiện, thấu cốt đinh thổi phù một tiếng đóng đinh vào trán của đối phương. Ách. Chớp mắt trừng trừng Phong Quốc Tân thân thể cứng đờ, sau đó chậm rãi ngửa ra sau, ngã trên mặt đất. Nhìn xem một tay cầm đao ngã trên mặt đất thi thể, Tống Nhi đán lắc đầu, tiến lên, nổ đi thấu cốt đinh, quay người rời đi. Cái chết như thế cũng là dứt khoát, mà lại Phong Quốc Tân trong tay có đao, có lẽ có thể làm cho Tống Kiêu cảm thấy hắn muốn phản kháng, từ đó bảo trụ nó người nhà sáu. Tại Tống Nhi đán sau khi rời đi không đến 5 phút đồng hồ, trợ giúp cuối cùng đã tới. Đáng tiếc, bọn hắn nhìn thấy chỉ có một bộ thi thể, ngay cả Tống Nhi đán bóng dáng đều không có sở đến. Nhận được thông báo Tống Kiêu sắc mặt khó coi, trong tay át chủ bài mất đi một tấm. Như vậy, người bên cạnh mình bị đối phương từng cái rút ra, sau đó đâu? Nghĩ tới đây, Tống Kiêu không khỏi dùng mình một cái. An bá, ta muốn về nhà một chuyến. Tốt, ta ra ngoài an bài. An Quân lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cảm thấy Tống Kiêu đã rối loạn tức lòng. Lúc này, nhất không phải làm chính là liên lụy đến bản gia. Bất quá, Tống Kiêu quyết định hắn can thiệp không được, nhiều nhất chỉ có thể đằng sau gọi điện thoại thông báo một tiếng. Rất nhanh, đội xe chuẩn bị xong. Tống Kiêu đi ra ngoài sau khi lên xe, ba chiếc xe lái rời biệt thự. Nhìn thấy đội xe rời đi, An Quân vẫy tay, một tên tuổi trẻ bảo an đi tới. An bài một chiếc xe, chúng ta đi bờ biển. Tốt, An bá. Tuổi trẻ bảo an quay người rời đi đi mở xe, An Quân thì trở lại trong biệt thự, tiến vào gian phòng của mình, kiểm tra một chút đặt ở trong tủ treo quần áo màu đen túi xách sau, lúc này mới cầm điện thoại di động của mình bấm một cái mã số. Ha ha ha, An Quân a, muốn như vậy gọi điện thoại cho ta, thế nhưng là có việc. Thanh âm bên đầu điện thoại kia cười đến rất vui vẻ. Thiên sinh, thiếu gia bên này xảy ra chút sự tình. Kiêu mà, hắn lại gây chuyện. Bên đầu điện thoại kia Tống Kiêu sắc mặt phụ thân biến đổi, hỏi: "Là như vậy tiên sinh, thiếu gia hắn?" Theo An Quân lời nói, Tống Kiêu phụ thân sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng càng trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán nhỏ xuống. "An Quân, ngươi vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết? Vì cái gì không tại ngay từ đầu liền ngăn cản hắn?" Đối mặt Tống phụ chất vấn, An Quân cười cười, nói: "Ta là nhìn xem hắn lớn lên, tính tình của hắn ta hiểu rõ. Huống chi, ta biết tin tức thời điểm, hắn đã rơi vào đi, ta chỉ có thể giúp hắn." "Vậy bây giờ đâu? Ngươi vì cái gì đột nhiên nói cho ta biết?" "Hiện tại, tự nhiên là không giúp được thiếu gia hãm quá sâu, mà lại có người tìm tới người đứng bên cạnh hắn đang bị từng cái xử lý." "Ta đã biết." Tống phụ trầm mặc mấy giây sau, phun ra mấy chữ. Hít sâu một hơi, lại nói: "Cho nên ngươi đây, dự định chạy?" "Ta trước đó cũng đã nói, mục đích của ta là dưỡng lão, nếu nơi này đã dung không được ta, ta tự nhiên đến rời đi." "Hừ." Hừ lạnh một tiếng đằng sau, Tống phụ cúp điện thoại. Nhìn xem điện thoại, An Quân lần nữa lắc đầu, đưa điện thoại di động tiện tay ném vào thùng rác, dẫn theo túi xách xuống lầu. Bên ngoài biệt thự, một cỗ phổ thông đại chúng mặt tắt đặc đầu ở chỗ đó, trước đó tuổi trẻ bảo an đứng tại bên cạnh xe. Nhìn thấy An Quân đi ra, tuổi trẻ bảo an lập tức mở cửa xe, các loại An Quân sau khi lên xe, mới vây quanh phòng điều khiển ngồi vào đi, khởi động ô tô lái rời. Xe một đường chạy đến du thuyền câu lạc bộ. Hai người sau khi xuống xe, hướng về bến tàu đi đến. Một chiếc 35m dáng dấp du thuyền bên cạnh, An Quân cùng bên cạnh người trẻ tuổi lên thuyền. Lên thuyền sau, người trẻ tuổi trực tiếp lên điều khiển bàn điều khiển, mà An Quân thì huýt sáo tiến vào khoang thuyền. Du thuyền lái rời bến tàu hướng về biển sâu phương hướng tốc độ cao nhất chạy tới. Một bên khác, Tống Tiêu đứng ở một gian mộc mạc lịch sự tao nhã trong thư phòng, trên mặt có thêm một cái dấu bàn tay, đứng trước mặt một cái không giận tự uy nam nhân trung niên. Trung niên nam nhân này chính là Tống Tiêu phụ thân, mà trên mặt hắn dấu bàn tay là tại vừa thấy mặt thời điểm, Tống phụ thưởng cho hắn. "Biết tại sao đánh ngươi không?" Tống Tiêu cắn răng, túi thấp đầu không có trả lời. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Tống phụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Thứ nhất, thân là Tống gia tử đệ, ngươi kinh thương ta mặc kệ, nhưng ngươi không nên đụng độc. Đây là có thể làm cho toàn bộ Tống gia chôn cùng đồ vật, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác dính, hơn nữa còn làm nhiều năm như vậy. Thứ hai, nhu sự không mật, không biết thân ở phía sau sẽ không che giấu mình, đến mức bị người tìm tới cửa chỉ có thể bị động bị đánh. Chỗ thứ ba, sự tình không đủ quả quyết, nếu xảy ra chuyện, không nghĩ lập tức chặt đứt đầu đuôi, lại lo trước lo sau, hoảng sợ không biết làm sao, ngay cả An Quân trọng yếu như vậy người đều không biết trước xử lý. Ngươi làm sự tình, hắn bên nào không biết? Cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi." Tống Tiêu mấy câu, đem Tống Tiêu nhóm thương tích đầy mình, đương nhiên cũng làm cho hắn ý thức đến tự mình làm sự tình vấn đề, cũng làm cho Tống Tiêu lần thứ nhất mở miệng: "Cái kia, phụ thân, ta sau đó nên làm cái gì?" "Hừ, chờ ngươi xử lý." Tống phụ hừ lạnh đằng sau, đi đến bàn đọc sách phía sau, nhìn xem thẳng lên màn ảnh máy vi tính, trong mắt lánh quang chớp động. Sau lưng, Tống Tiêu cũng cẩn thận đi qua. Đây là nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính phát ra hình ảnh, Tống Tiêu không hiểu hỏi: "An Quân, đây là hắn lấy tay dưới danh nghĩa mua một chiếc du thuyền, bất quá bị ta đã biết." Tống Tiêu sắc mặt biến đổi. Một bên Tống phụ lại túi lầu xuống, tại trên máy vi tính đè xuống mấy cái số lượng. Cuối cùng, nhẹ nhàng vừa gõ về xe. "Oeng." Một tiếng nổ vang từ âm hưởng truyền ra, lập tức liền biến mất, đồng thời biến mất còn có màn hình máy tính. Mà vừa mới rời xa bến tàu vài trong biển màu trắng du thuyền, tại một đoàn ánh lửa to lớn đằng sau, chỉ còn lại có gần phân nửa thân tàu, mặt khác thân thuyền toàn bộ thành mảnh vỡ, tứ tán tại trong hải dương. Chương 156, kết thúc, Tống Nhi đán bất an, chương 156, kết thúc, Tống Nhi đán bất an. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vị này Tống phó thị trưởng vừa ra tay, liền trực tiếp xử lý An Quân, thẳng vào chỗ yếu hại. Đối với đêm đen tới màn hình, Tống phụ nhìn nhi tử một chút, liền vòng qua bàn đọc sách đi hướng sofa ngồi xuống. Sau một lúc lâu, Tống Tiêu mới lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đổi dày, mau chóng tới. Thần sắc cung kính ở một bên tòa hạ, chờ đợi phụ thân mở miệng. "Nói một chút đi." "Nói cái gì?" Tống Tiêu sững sờ, tựa hồ còn không có từ vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nói một chút sản nghiệp của ngươi, nói một chút cái kia để cho ngươi thất bại thảm hại người. Tống phụ lời nói để Tống Tiêu sắc mặt đỏ lên. Hắn không nguyện ý thừa nhận, chính mình đường đường Tống gia đại thiếu, thế mà bị một cái lăn lộn giang hồ làm thảm như vậy. Nhưng đối mặt phụ thân, hắn không dám phản bác, chỉ có thể trung thực trả lời. Người này ngoại hiệu Thiên Thủ Thạch Phật, hắn đem tự mình biết cùng tạo thành tổn thất nói cho phụ thân, sau đó Tống Tiêu còn nói lên sản nghiệp của mình. Nghe tới con của mình ngắn ngủi mấy năm ở giữa, không chỉ có 1 tỷ đô la nằm ở nước ngoài trong chức mục, còn có vài ức tiền mặt rửa sạch sẽ sau đặt ở trong nước tài khoản. Chính là vị này Tống gia đời thứ hai, cũng mặt lộ kinh sợ. Hắn mặc dù biết một chuyến này bạo lợi, nhưng cũng không nghĩ tới như thế kiếm tiền. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, liền đã kiếm được gần chục tỷ, hơn nữa còn là tiền mặt. Nhiều tiền mặt như vậy chạy, trừ một chút làm tài chính vốn liếng đại ngạc bên ngoài, cơ hồ có rất ít tư nhân cầm ra được. Lại những này đại ngạc cái nào không phải mấy đời người tích lũy, chính là sáng nhất đại, đó cũng là vài chục năm thậm chí mấy chục năm phân đấu. Mà con trai mình đâu? Bất quá ngắn ngủi mấy năm liền kiếm lời nhiều như vậy. Tiền vật này, thiếu thời điểm nhìn không ra, coi là thật đến nhất định mức đằng sau, dù cho vị này Tống gia đời thứ hai cũng không thể coi nhẹ. Tống phụ ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Tiền tới tay để hắn phun ra ngoài, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, hắn cũng biết cân nhắc lợi hại, dạng này suy nghĩ, khẳng định không có khả năng lâu dài làm tiếp. Các loại Tống Tiêu nói xong, Tống phụ trầm ngâm một hồi sau, mở miệng nói, nhà máy bên kia đóng, biết thân phận của ngươi tương quan người có trách nhiệm. Nói đến đây Tống phụ đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Lại một lát sau mới tiếp tục nói, nhà máy trước không liên quan, tiếp tục sinh sản, bất quá, biết thân phận của ngươi người toàn bộ giải quyết hết, quán trà bên kia cũng là, tất cả mọi người muốn biến mất, các loại đầu ngọn gió đi qua lại để cho tín nhiệm người tiếp nhận, bất quá không có khả năng giống trước đó như thế kinh doanh. Mặt khác, trong khoảng thời gian gần nhất này, ngươi cũng cho ta đợi trong nhà, đừng đi ra. Tốt, cha. Tống Tiêu gật đầu, sau đó lại hỏi, cái kia nhà máy bên kia đến tiếp sau. Yên tâm, ta sẽ an bài người xử lý. Là, ta đã biết. Đáp ứng đằng sau, gặp Tống phụ phất phất tay, Tống Tiêu tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi thư phòng. Vừa đi ra ngoài, Tống Mẫu liền lôi kéo Nhi Tử hỏi han ân cần, Tống Tiêu cũng chỉ có thể từng cái ứng phó sáu. Bờ biển thôn nhà dân, Tống Nhi đang ngồi tại nóc nhà, điện thoại đặt ở bên tai không nói lời nào. Từ Hải Đường nơi đó, hắn biết An Quân chết, lại hư hư thực thực là Tống Phó ra tay. Vị này không hổ là có thể làm đến thượng vị cao thủ, vừa ra tay liền thẳng vào chỗ yếu hại, đem An Quân người này trừ bỏ, ngay cả Hắc Ứng tiểu tổ người đều chưa kịp ngăn cản. Nói như vậy, Tống gia nhúng tay. Tống Nhi đang ý vị không rõ hỏi. Hắn tự nhiên biết tình huống như vậy mang tới hậu quả. Tống gia nhúng tay, hắn đối mặt cửa trắng con lực lượng sẽ mạnh lên. Dù sao, lấy Tống Phó địa vị, dù cho Hắc Ưng cũng vô pháp ngăn cản được đối phương tất cả lực lượng. Không sai, vị này nhúng tay, người bên kia tình trạng sẽ rất khó. Mà lại hắn ngươi không có khả năng trực tiếp động, lại đến từ cảnh sát truy tra ngươi cũng không cần nhân mạng, chỉ có thể trốn. Nếu như ngành tương quan người xảy ra chuyện, chúng ta sẽ rất khó làm. Biết ngươi bên kia phải nắm chặt. Yên tâm đi, bí mật điều tra tiểu tổ đã đến Tân Hải, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ tra ra manh mối. Đi, ta đã biết, ngươi yên tâm. Cúp điện thoại, nhìn xem Viễn Hải trống trải, Tống Nhi đang trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu đứng dậy đi xuống lầu 6. Tống Tiêu thủ hạ nhà máy người phụ trách nhận triệu hoán, mang theo thủ hạ lên bờ, sau đó bị trưởng quỹ từng cái thanh lý mất, cất vào thùng dầu dội lên xi măng điền biển. Ngay tại trưởng quỹ làm tốt đây hết thể hồi báo xong tất sau, một đám đột nhiên xuất hiện tay súng đem trưởng quỹ tính cả thủ hạ toàn bộ xử lý, sau đó đào ra đạn, lặng lẽ đưa đến nhà tang lễ hỏa táng, cho cốt đều cho dương. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, tại phụ thân trợ giúp bên dưới, Tống Tiêu liền xử lý tốt dấu vết. Về phần mạng lưới tiêu thụ, hắn không hề động, bởi vì những người kia cũng không biết thân phận của hắn. Ngày thứ tư, Tống Nhi đan phát hiện quán trà bên kia không có động tĩnh. Không chỉ có đại môn đóng chặt, ngay cả trưởng quỹ cùng trước đó tiểu nhị người tất cả đều không có. Nơi này, bất quá mấy ngày thời gian liền trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Dạng này khác thường tình huống đưa tới hắn cảnh giác. Lại nghĩ tới Tống phụ xuất thủ, Tống Nhi đán lập tức liên hệ Hải Đường, để nàng hỗ trợ chuẩn bị một chiếc cano đi nhà máy chỗ hải đảo. Gần biển trên một chỗ đảo nhỏ, rừng cây thấp thoáng bên trong, một tòa nhà máy như cũ tại sinh sản. Dấu ở trên cây Tống Nhi đán sau khi quan sát, cũng không có phát hiện dị thường. Sắc mặt biến đổi, Tống Nhi đán chuẩn bị rút lui. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống cây thời điểm, một cái hai người tuần tra tiểu tổ tới gần, để hắn dừng động tác lại. Con thương tổ tuần tra hai người vừa đi vừa nói: "Ấy, lão đại làm sao còn không trở lại, đều lên bờ bao lâu?" Phía trước một người buồn bực ngán ngẩm đạo: "Ta làm sao biết? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Một người khác ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, tức giận trả lời. Dừng một chút đằng sau, lại nói: "Bất quá quả thật có chút lâu. 4 ngày đi. Lão đại còn chưa bao giờ lên bờ lâu như vậy." "Đúng vậy a, cho nên ta mới có hơi lo lắng." "Ha ha, lo lắng? Ngươi sợ là có tật giật mình đi." "Ngươi không phải sao?" Hai người cười cười, trầm mặc. Sau một lúc lâu, phía sau đáp lời nhân tài nói thoải mái tinh thần đi, nghe nói lao bản bối cảnh thâm hậu rất, chắc chắn sẽ không có việc gì. Hai người một bên trò chuyện vừa đi xa. Bọn hắn nói chuyện bị Tống Nhi đáng nghe vừa vặn. Sắc mặt biến đổi đằng sau, mới từ trên cây xuống tới hướng về dấu cano địa phương chạy tới. Lên thuyền rời đi. Các loại mở ra nửa đường thời điểm, Tống Nhi đáng cho Hải Đường gọi điện thoại. Người bên kia xảy ra chuyện. Tạm thời không có, bất quá ta đến nhà máy nhìn bên này qua, nhà máy người phụ trách đã 4 ngày không có trở về. Mặt khác, quán trà bên kia cũng đóng. Trầm mặc mấy hơi sau, Hải Đường thanh âm truyền đến, xem ra Tống gia bắt đầu kết thúc. Kết thúc? Nhưng là nhà máy bên này như cũ tại làm việc. Tống Nhi đán đưa ra trong lòng nghi hoặc. Ha ha, chuyện này chỉ có thể nói rõ, Tống phó muốn sắp xếp người thừa vị. Hải Đường nhìn rõ ràng, mà trải qua vừa nhắc nhở như vậy, Tống Nhi Đán cũng kịp phản ứng. Một cái không biết Tống Tiêu thân phận nhà máy, mà lại lao đại không có, sinh sản vẫn còn tiếp tục, hàng hóa chỉ có thể chồng chất tại trong nhà máy. Đến lúc đó, ai phá được cái công xưởng này, lên lấy được hàng càng nhiều, công lao tự nhiên cũng liền càng lớn. Nghĩ tới đây, Tống Nhi Đán trong lòng giật mình, vậy các ngươi còn không nhanh chóng hành động? Yên tâm, nhanh. Chương 157, tổ điều tra động thủ, Tống gia xuống dốc, chương 157, tổ điều tra động thủ, Tống gia xuống dốc. Tống Tiêu nơi ở tìm không thấy người, cùng mấy cái nhân vật trọng yếu mất tích, đưa tới bí mật điều tra tiểu tổ chú ý, liền tại bọn hắn tiếp tục đào sâu, đồng thời tìm người thời điểm, lại có tình trình diện. Biết được Tống phó xuất thủ, lại cảnh sát bên kia nội tuyến truyền ra cấm độc tổng đội có động tác, tổ điều tra lập tức cao độ coi trọng, đồng thời cũng đem tâm nhấc lên. Có được như vậy tường tận tình báo, nếu là tổ điều tra cuối cùng còn cái gì điều tra không được, ngược lại cho một ít người làm áo cưới, bọn hắn chính là thất trách. Mà thất trách hậu quả, không người nào nguyện ý gánh chịu. Thế là, tổ điều tra tăng nhanh tiến độ, đem nguyên bản nắm giữ chứng cứ trực tiếp đưa ra trung tâm. Chỉ dùng mấy giờ, từ đó chủ cột xuống xong quy mệnh lệnh liền chuyển tới tổ điều tra. Thế là, Tống phó tại trong phòng họp bị chuyển tới trên mặt nội tổ điều tra trực tiếp mang đi. Lập tức, tổ điều tra chia hai nhóm, một nhóm tiến về cục thành phố kêu dừng chuẩn bị hành động cấm độc tổng đội nhân viên, cũng đem phụ trách án này phó tổng đội trưởng mang đi. Hải đảo bên kia, do tổ điều tra giám sát, tổng đội trưởng tự mình dẫn đội tập kích. Đồng thời, Tống Tiêu cũng tại Tống gia bị cảnh sát mang đi. Quán trà tăng thêm dãy 6 biệt thự, cũng bị tổ điều tra sạch sẽ lục soát một lần, tìm được thuộc về Tống Tiêu hộ chiếu, cùng bút ký kế bản. Trong đó rõ ràng ghi chép hải đảo kinh độ và vĩ độ trở thành bằng chứng. Chính phủ thành phố nhà khách. Nơi này làm tổ điều tra nơi ở tạm thời, đồng thời, Tống phó cùng Tống Tiêu hai người cũng bị nhốt áp ở chỗ này. Tống phó thị trưởng xảy ra chuyện, động tĩnh khá lớn, tự nhiên không gạt được Tống gia. Chỉ là không đợi Tống gia làm ra phản ứng, gia tộc đời thứ hai người khác cũng bị ngành tương quan mang đi tra hỏi. Lui ra tới Tống lão gia tử muốn tìm người biện hộ cho, từng cái điện thoại đánh tới, hoặc là không người nghe, hoặc là chính là các loại từ chối. Trong lúc nhất thời, lừng lẫy nhất thời Tống gia thành mọi người tránh chi không kịp xả hạt bốn. Tống gia tổ trạch, một tòa tiểu dương lâu bên trong, Tống lão gia tử để điện thoại di động xuống, trên mặt lộ ra sầu khổ thần sắc. Sau nửa ngày mới đưa tới thủ hạ, đi thăm dò, ta muốn biết bọn hắn làm cái gì, vì cái gì để trung tâm như thế đại động nóng tính. Người phía dưới đi làm việc không lâu, Tống Tiêu cũng bị bắt tin tức truyền về. Mà lúc này, lão gia tử mới hiểu được tới, hắn hậu đại có người vượt qua tơ hồng. Cười khổ đằng sau, lão gia tử chỉ có thể nhận thua, đem mấy cái không có xảy ra chuyện hậu bối gọi trở về, cái gì đều không làm, ngay tại trong nhà chờ lấy phía trên phán quyết. Lão gia tử là sáng suốt. Hắn động tác này để trung tâm một số người nhớ tình cũ, vấn đề không lớn, Tống Tiêu đại bá tại 3 ngày sau bị thả ra, quan phục nguyên chức. Về phần Tống phó, cùng Tống Tiêu tam thúc thì không có vận tốt như vậy. Tống Tiêu tam thúc mất chức thôi trước, khôi phục một kẻ bạch thân trở về nhà. Bất quá hắn xem như tốt, chí ít không có bị đưa vào đi. Ngược lại là Tống Tiêu cùng phụ thân của hắn, liền không có vận tốt như vậy, Tống Tiêu tử hình là trốn không thoát, Tống phụ đồng dạng không có kết cục tốt. Đây là trung tâm danh giới cuối cùng, cũng là Tống lão gia tử nhân tình cuối cùng. Có thể đoán được, đợi thêm cái mấy năm, đợi đến Tống Tiêu đại bá lui khỏi vị trí hàng hai sau, Tống gia cũng nên triệt để xuống dốc bốn. Tổ điều tra động tác Tống Nhi Đán nhìn ở trong mắt, Hải Đường gọi điện thoại tới thời điểm, hắn đã ngồi lên về Nam Đô đường sắt cao tốc. Tống gia xong, bọn hắn hiện tại không dám có bất kỳ dị động, chỉ có thể đang mong đợi trung tâm tha bọn họ một lần, bình an vượt qua nguy cơ này, mà lại Tống gia hậu đại cũng từ bỏ tham chính, đều liên chiến thương nghiệp, chuẩn bị dùng sau cùng tình cảm cùng thừa dịp Tống gia lão đại còn tại vị thời điểm, có thể chuyển hình trở thành thương nghiệp gia tộc. Đó là cái chuyện tốt. Tống Nhi đáng gật gật đầu, ngồi tại ghế thương gia rộng lớn trên ghế ngồi nói ra. Ân, chúng ta cũng cảm thấy là một chuyện tốt. Hải Đường cười cười, sau đó lại nói đúng rồi, Hắc Hưng nghe nói ngươi có người nhà sự tình, nói sẽ xem xét đằng sau hành động, tận lực an bài loại kia không nhiệm vụ nguy hiểm. Tống Nhi đán, cho nên ta vẫn không thể cự tuyệt. Quá nguy hiểm ngươi có thể cự tuyệt, nhưng muốn hoàn toàn thoát thân, khẳng định không được. Hải Đường trực tiếp ném ra Hắc Hưng cho ra ranh giới cuối cùng, không có đàm phán ý tứ. Tốt. Tống Nhi Đán còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Dù sao, hắn hưởng thụ quyền lực, cũng mang đến nghĩa vụ. Hắc Hưng có thể nhìn xem hắn có nữ nhân mà lui về phía sau một bước, đã không tệ. Muốn hoàn toàn thoát khỏi, lúc trước hắn làm ra sự tình, cùng về sau khả năng gặp phải xung đột, liền không tốt giải quyết. Nghĩ tới đây, Tống Nhi Đán tâm lý cũng trầm tĩnh lại, cúp điện thoại, đưa điện thoại di động đặt ở trên lan can, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bay ngược cảnh trí. Sau mấy tiếng, Nam Đô đông trạm. Tống Nhi Đán từ nhà ga đi ra, đón một chiếc xe về nhà. Về đến nhà đằng sau nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền lái xe đi hướng Lượng Giang thị. Lượng Giang thị, An Điểm Tâm xong Diệp Bội Bội cùng mẫu thân, bác gái cùng một chỗ tại chợ bán thức ăn đi dạo, thỉnh thoảng nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, hứng thú giạt giảo bộ dáng bên dưới, cất giấu một tia lo lắng. Tống Nhi Đán đã hơn một tháng không có liên hệ nàng, nàng cũng không biết tình huống bên kia như thế nào. Nhưng nàng hay là nhớ kỹ tại trở về trên xe, lời hắn nói, ta sẽ mau chóng trở về, không có tin tức xác thực không cần gọi điện thoại cho ta. Chính là câu nói này, để nàng tại nửa đêm tỉnh mộng bị kinh hãi tỉnh lại thời điểm, cũng nhịn được mãnh liệt tưởng niệm. Nàng không dám đánh điện thoại, cũng không dám phát tin tức, sợ mình một đầu tin tức, một chiếc điện thoại, quấy rầy đến Tống Nhi Đán, từ đó để hắn mất mạng. Nhưng là, chờ đợi như vậy là dày vò. Lão bản, những này bao nhiêu tiền? Đem tất cả tưởng niệm dằn xuống đáy lòng, lưu cho mình Diệp Bội Bội đem chọn tốt đồ ăn đưa cho lão bản, hỏi. Mà một bên mẫu thân cùng bác gái cũng cười ha hả nhìn xem. Các nàng biết nữ nhi chất nữ cùng sắp là con rể chuẩn cháu rể khẳng định xảy ra vấn đề, có thể Diệp Bội Bội không nói, các nàng cũng không dám hỏi. Diệp Mẫu đã nghe qua nữ nhi nửa đêm kiềm chế tiếng khóc, cho nên hai vị trưởng bối cũng chỉ có thể dùng làm bạn cùng thời gian đến chờ đợi một cái không rõ kết quả. Hết thẻ 13 khối 6. Lão bản cân xong hậu trang tiến trong túi, mỉm cười đáp lại nói: "Tốt đâu." Diệp Bội Bội lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị trả tiền, không đợi quét mã, một bên đột nhiên xuất hiện một bộ điện thoại, trước một bước quét mã trả tiền. "Ngươi?" Ngẩng đầu, Diệp Bội Bội đột nhiên sửng sốt, mà một bên Diệp Mẫu cùng bác gái cũng nhìn lại, nhận ra Tống Nhi Đán. "Lão công, ngươi trở về." Không như trong tưởng tượng khóc lớn cười to, Diệp Bội Bội ngu ngơ đằng sau, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "Ân, sự tình xong xuôi, trở về." Đạt được xác định đằng sau, Diệp Bội Bội mới rũa ra hai tay, sau đó tùy ý Tống Nhi Đán đem nó kéo vào trong ngực. Giờ khắc này, nàng mới lớn tiếng khóc lên. Về đến nhà, bởi vì Tống Nhi Đán đi công tác trở về, Diệp gia cùng đại bá một nhà đều đến đây, hai nhà người nhiệt nhiệt nháo nháo nấu cơm nói chuyện phiếm, Tống Nhi Đán thì cùng Diệp Bội Bội ngồi trong phòng ngủ lẫn nhau tố tâm sự. Thằng đến bên ngoài vang lên ăn cơm đi tiếng la, hai người mới tay nắm, đi suốt ra ngoài. "Cha mẹ, chúng ta quyết định, Tết Nguyên Đán lĩnh chứng." "A, tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt." Diệp Kiến Dân kích động không biết vì sao, sau đó để lão bà tử đi lấy rượu đi ra. Người một nhà lên bàn, thật vui vẻ đang ăn cơm, thương lượng hôn lễ.